Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi giảng hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục để triển khai cái tinh thần của buổi giảng trước, tức là liên hệ đến cái ý nghĩa của ví dụ chiếc bè, và nói một cách chính xác hơn tức là liên hệ đến cái phần ngũ uẩn là nguyên nhân nào tạo nên con người, và con người chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chúng ta chết, và chúng ta sẽ tu tập thế nào để chúng ta không bị ràng buộc trong cái quá trình làm người trong đời này và đời sau. Đó là cái ý nghĩa chính mà như lần trước thầy nói, là vì cái bài kinh nó tương đối nó hơi sâu vào thuật ngữ chuyên môn, mà chúng ta cố gắng để mà chia sẻ được cái ý nghĩa kinh để hiểu, bởi vì tất cả cái lời dạy của Đức Phật á, nhằm là mục đích có tính cách thiết thực và giúp đỡ các Phật tử. Và nếu mà các Phật tử chúng ta biết chọn lựa một cái hướng đi hay là rút tỉa một cái kinh nghiệm trong một bài kinh, thì các Phật tử mình rất là an tâm để mình tu tập, mình không có lo ngại gì lắm. Trong nửa tháng rồi, cũng như là kỳ giảng trước đó, thì sau kỳ giảng thì thầy đã đi với Nam Úc để mà coi như là nhập hạ, ăn cư kiết hạ trong vòng 12 ngày, và thầy cũng mới trở về ngày hôm qua thôi. Có một số kinh nghiệm, nhưng mà sau cái kinh nghiệm đó thì sẽ có dịp từ từ trình bày các Phật tử nghe về cái phương diện mình tu tập. Bởi vì trong một cái khóa tu đó, chúng ta sẽ có những cái vấn đề như là thấy, nghe và nhận thức. Qua cái ý nghĩa đó, chúng ta cũng thấy rằng trong một bài kinh đó, thì người Phật tử phải tìm được những cái yếu tố chính của nó, tức là thấy, nghe và nhận thức. Cái nào mình thấy và cái nào mình nghe, rồi qua cái nào là mình nhận thức. Hôm nay chúng ta trở lại cái bài lần trước, và thầy chỉ nói thoáng qua cái phần chủ yếu, rồi sau đó mình sẽ triển khai phần sau, bởi vì cái phần sau nó cũng quan trọng không có kém cái phần mà chúng ta trình bày vừa rồi. Cái con người mà ở trong đời này, như các vị biết, là khổ đau là phần đông, tức là chưa hoàn toàn nhận thức được cái thân phận con người. Và từ những cái không nhận thức được cái thân phận con người, thành ra chúng ta khởi lên những cái kiến chấp, tức là những cái thấy biết về nữa là cuộc sống, thấy biết về những cái ngã và ngã sở hữu. Thành ra tất cả các kinh tạng của Phật giáo đều nhằm đưa đến nghĩa là ba cái triết lý cao, tức là khổ, không, vô thường hoặc vô ngã, hay là niết bàn tịch tịnh. Thì ở đây đó, cái phần hai phần của kinh tạng của Nikaya và Hữu Bộ, tức là của kinh Trung Bộ và kinh A Hàm, là nhằm nói lên cái hợp thể ngũ uẩn mà tất cả mọi người chúng ta đang có đây, là nó vốn không có thật. Nó là một cái nhân duyên hòa hợp, và do nhân duyên hòa hợp cho nên nó hư vọng. Và điều đó là các vị đã được nghe trong cái phần trước rồi, tức là phần sắc thọ tưởng hình thức của chúng ta, tức là nó chỉ là một cái duyên giả hợp thôi. Nhưng mà con người nghĩ rằng là Đức Phật nói rằng sau năm cái kiến xứ đó, nếu mà người nào có thêm một kiến xứ nữa, tức là sáu kiến xứ, gọi là ngã luận thủ, tức là thấy rằng là cái đời sống của mình là có thật, có thường tồn, sau khi mình chết mình sẽ vĩnh viễn, sẽ tiếp tục làm người này kia, thì Đức Phật nói rằng cái đó là một cái ngã luận thủ, là cái kiến xứ thứ sáu sẽ đưa mình tới cái khổ đau. Bởi vì các vị biết là chính con người chúng ta, và hiện tại có rất nhiều quyển sách viết về bên sau cửa tử, tức là sau khi mình chết đó mình sẽ đi về đâu, và cái đó nó vẫn còn là một cái giai trò rất là mung lung, nghĩa là gần như là người ta chỉ nói và dựa theo kinh nghiệm một số, nghĩa là chứng thấy biết, nhưng mà thật sự tất cả các Phật tử có mặt ở đây, và có nghĩa là thật sự tất cả những người tu tập tại gia xuất gia, gần như là ít ai mà thấy được rằng sau khi mình chết mình sẽ đi về thế giới nào. Và cái đó là luôn luôn vẫn là những cái trăn trở, những cái khó khăn. Và cái người Phật tử chúng ta khi nghĩ đến điều đó là mình rất là sợ hãi cái chết. Như thầy khi nãy thầy nói đó, là hôm qua khi mà ngồi trên máy bay mà sắp sửa hạ cánh xuống ở phi trường Sydney cũng vậy, coi như là thầy nhìn thấy cái biển đó, cả một màu biển sen xanh mà rồi trở thành đen thẫm đi đó. Và thấy cái kiếp phù sinh con người mình cũng vậy đó, nghĩa là mấy trăm người ngồi trên chuyến bay, nghĩa là bay cả nhúng là nhúng vậy. Mà nếu mà nó vui nó buồn, cánh máy bay nó chỉ rớt ra một cái thì người ta không có nghĩa gì cả. Tức là cái biển thâm thẳm xanh nó tương đồng với nghĩa là cả một cái sự, nghĩa là chúng ta không biết cái gì trong tương lai của chúng ta, trong cái thân phận con người này. Và cái mà thì cái vị thầy ngồi kế bên thầy ổng hỏi rằng không biết sao mà khoa học nó hay quá, nghĩa là con người nữa là tự nhiên nguyên cả một cái khối sắt lớn vậy, cái là bay lên trời giống như chim vậy. Ngày xưa mình không có nghĩ được vậy, nhưng bây giờ mình giống như chim vậy, sáng ở đầu này nữa là chiều ở đầu kia, sáng hôm nay rồi ngày mai ở một cảnh giới khác, và bây giờ ở dưới đất ấy, thì một lát nữa thì lên trên trời bay cả nhịp vậy. Nhưng mà nó chỉ là một hợp thể thôi, nó giống như là những cái sắc thọ tưởng hình thức, nó là một hợp thể. Và nếu một cái hợp thể nó có một cái gì trục trặc ở trong đó, có một cái trục trặc trong đó, chẳng hạn như bây giờ nghĩa là bánh xe của máy bay nó không mở ra được đó. Hay là nghĩa là bộ phận nghĩa là điều khiển cái phương tiện lái, hoặc là cái bộ phận phản lực á nó trục trặc á, thì coi như cái hợp thể ngũ quẩn nó không có giá trị nữa, và nó đưa đến con số không. Cho dù là chiếc máy bay đó nó đắt giá đến khoảng chừng nghĩa là mấy trăm triệu đô la hoặc cả tỷ đô la, giống như những phi thuyền. Khi một cái phi thuyền mà hiện đại của Mỹ được nghĩa là phóng lên không gian, chỉ là trong vòng một sát na, một tích tắc bay lên là nổ một cái là coi như bãi nhà phi hành nổi tiếng, nghĩa là đại biểu cho cả một cái nền tri thức và hiểu biết con người trở thành cát bụi đó. Và cả thế giới có thể treo cờ rủ cờ tan, nhưng cát bụi vẫn là cát bụi. Để cho chúng ta thấy rằng cái lý mà duyên khởi hay là cái hợp thể ngũ quẩn của Đức Phật nói, nó có một cái tầm quan trọng, nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta tạo dựng nên bởi hình thành, bởi tri thức, bởi hiểu biết, bởi tranh luận, bởi nghĩa là hơn thua đó, tất cả những cái đó nó sẽ tổng hợp đệm cái là nó đều là do duyên khởi cả. Và do duyên khởi cho nên nếu cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, và khi cái này diệt thì cái kia sẽ diệt theo. Và những cái mà chúng ta nghĩ rằng nó không diệt và nó tồn tại á, thì đó chỉ là những cái ảo vọng của chúng ta, tức là những cái ước mơ mà mình gọi là ước mơ của loài cỏ dại, nó không bao giờ được hiện thực cả. Cho đó đứng trên quan điểm đó mà cái bài kinh mà liên hệ ngũ quẩn nó có một cái tầm quan trọng cho cái người Phật tử khi mình hiểu biết. Và khi mà nói đến những điều đó thì Đức Phật đã ân cần nhắc nhở các tỳ kheo rằng cái sự ra đời của Như Lai chỉ tuyên thuyết những giáo lý căn bản, tức là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, và đây là con đường diệt khổ. Nếu tất cả các Phật tử chúng ta đến với đạo vì lý do tìm con đường diệt khổ, tìm đạo diệt khổ, và tìm phương pháp nào để thấy được, nhận thức được cái khổ, thì chúng ta đi đúng đạo lộ, chúng ta đi đúng những gì mà Đức Phật đã dạy và đã khuyến khích chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi đến đạo với một cái mục đích khác, và nghĩa là muốn nương tựa với một lý do khác, và muốn cầu mong một điều khác, là rõ ràng là cái đạo lộ đầu tiên chúng ta đã sai đó. Tức là cái ý hướng đầu tiên để chúng ta đến với đạo, chúng ta sẽ bị sai lầm. Cho nên chúng ta lập lại cái quan điểm về ngũ quẩn để cho tất cả các Phật tử chúng ta đều hiểu rằng cái thân tứ đại chúng ta nó tồn tại. Cũng giống như bây giờ thầy nói rằng cái gì, những gì thầy ngồi thầy nói đây và những gì mà các Phật tử nghe được á, nó nhiều lắm và nó rất là phức tạp. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ rằng mình rất là thương cái thân phận con người của mình. Tức là chỉ có một cái điều nào đó nó trục trặc trong con người của thầy là mọi cái thầy đang nói đây nó trở thành thầy không còn gì nữa hết. Chẳng hạn bây giờ hiểu biết, kiến thức, khả năng, trình độ, hơn kém, tu cao tu thấp của thầy thì nó chỉ cần nghĩa là lên máu một chút, đứt một sợi dây nào đó thì thầy sẽ thành cái gì? Việt Nam mình hay kêu sikawe đó, không ra gì nữa hết, tàn phế võ công à. Thì như vậy là cái gì để là tồn tại tự ngã mình, cái gì để mà mình bảo vệ rằng nghĩa là con người là một cái gì đó, con người chỉ là một cây sậy, nhưng mà cây sậy đó có tư tưởng đó, quan trọng là chỗ đó. Cho nên khi mà Pascal nói rằng con người là một cây sậy, và cây sậy đó nó khác hơn cái cây sậy bình thường là cây sậy đó có tư tưởng. Như vậy là những cái mà gọi là tư tưởng đó cũng là một sự hợp, kết hợp của kiến thức, kết hợp của sự hiểu biết, kết hợp của nhiều năm kinh nghiệm lần mò. Và tất cả những kinh nghiệm lần mò đó đến một lúc nào đó lên tới đỉnh cao của nó rồi, nó cũng trở thành con số không. Đó, đây là một cái điều đặc biệt mà những nhà khi mà triết học á, thì các vị biết là ngay cả là những nhà nổi tiếng triết học á, nhiều khi họ không tìm được lối thoát, họ tự tử chết. Rất nhiều người từ nghĩa là những ca sĩ, từ những danh tài này kia, họ bị bức xúc bởi vì họ thấy rằng là tất cả những đỉnh cao họ không tìm được lối thoát, họ chỉ nghĩ rằng chỉ có chết, trở về với hư vô.
là hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó không đơn giản vậy. Con người vẫn trằn trọc, con người rất ít người trằn trọc với cái là cuối cùng mình đi về đâu, mà con người chỉ quay qua cái mặt một cái là do mình không biết mình đi về đâu, thì con người ráng bám víu tạm thời và tranh thủ những cái bám víu tạm thời để cho rằng đó là cuộc sống của mình. Và mình cố gắng mình tận hưởng những cái hạnh phúc mà rất là bèo bọt và mong manh trong cuộc đời của mình. Mình nghĩ như vậy là quá đủ rồi, như vậy là quá may mắn rồi. Thực ra cái may mắn của chúng ta là may mắn là một cuộc sống mà chúng ta có được nhận thức một cách chính xác trong cuộc sống. Cái đó mới gọi là may mắn, chứ không phải là những may mắn mà chúng ta thọ hưởng được những cái gọi là cát bụi và phù du. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Đó, bây giờ cho nên ở đây đó, cái bài kinh khi mà Đức Phật Ngài nói về cái hậu quả của những người chấp thủ, nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức và ngã luận thủ, và những cái nữa là ngã sở hữu và cái bên trong và cái bên ngoài rồi đó, thì Đức Phật mới nói rằng nếu mà người nào chấp thủ vậy thì người đó sẽ đưa đến con đường của khổ đau, và nếu người nào không chấp thủ trong đời này cũng giống vậy, cũng là một con người, thì người đó sẽ giảm đi khổ đau. Và chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ được vào cái hạng thứ hai, là cũng mang thân phận con người, cũng đau đớn bệnh tật và cũng chấp nhận cuộc sống phù du, nhưng mà không chấp thủ để giảm đi cái sự khổ đau. Đó là cái yếu tố mà Đức Phật muốn truyền đạt cho chúng ta. Trong đó khi mà trong cuối bài kinh á, thì Đức Phật mới nói rằng nếu á, mà một cái người, hay là Ngài nói rằng xưa cũng như ngày hôm nay, Như Lai chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Do đó nếu người nào xúc phạm quỷ bán Như Lai, Như Lai cũng không hề tức giận, vì Như Lai biết rằng đó là hậu quả của những nghiệp đã tạo từ quá khứ. Đây là lời của Đức Phật nói. Nếu mà do trong con đường sinh tử khổ đau, Đức Phật nói về khổ và con đường diệt khổ, một người nào đó nghĩa là xúc phạm đi đến nghĩa là quỷ bán, bởi vì có những ngoại đạo ngày xưa sau khi nghe Đức Phật nói rằng con người rồi cuối cùng nghĩa là tất cả những cái hợp thể ngũ uẩn hiểu biết kiến thức và cái thân phận này rồi một mai nó cũng rã tan, nó chẳng còn gì hết á, thì họ cho rằng Đức Phật chủ trương hư vô, và do đó nghĩa là con người nghĩa là sẽ trở đi vào cái cõi giới nghĩa là không có gì cả, không có biết hưởng thụ, không gì cả đó. Cho nên Sa Môn Cồ Đàm vậy, thì Đức Phật mới trả lời và Ngài nói rằng những gì Như Lai nói, Như Lai đã nói. Và nếu người nào không hiểu mà xúc phạm quỷ bán Như Lai, Như Lai cũng không tức giận, vì nghĩ rằng đó là hậu quả của những nghiệp đã tạo từ quá khứ. Thì các vị thấy rằng là đây là một cái lời mà chúng ta rất là trân trọng. Bản thân của con người trong kiếp sống á, mình cứ phiền trách mọi người khác, mình nói tại sao là người ta gây sự với mình, người ta ghét mình, người ta thương mình, hay là người ta giận mình, hay người ta nghĩa là ganh tị với mình. Thì nếu chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy rằng khi chúng ta mang nghiệp, mà nói theo Nguyễn Công Tứ hay là Nguyễn Du nói rằng nghĩa là đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa, thì mình biết rằng cái nghiệp vào thân tức là cái nghiệp của thân này nè, là đã mang thân này là đã mang cái nghiệp rồi, thì mình đừng có trách trời hoặc trách đất, mà mình trách người, mà ngay cả tự trách mình, tự trách mình. Bởi vì nếu chúng ta nghĩa là không có nghiệp thì chúng ta không làm lại con người. Vậy là nếu mà ái bất trọng bất sanh ta bà, tức là người nào không có cái nghiệp ái mà trọng là không sanh cõi ta bà. Và nếu mình niệm bất chuyên thì bất sanh tịnh độ, nếu mà cái niệm mà mình không chuyên, không có đến cái con đường nhất tâm bất loạn á, thì đừng bao giờ mong được về khỏi tịnh độ. Hai cái câu đó rất là rõ ràng. Thì ở đây cái chỗ mà khi mà chúng ta mang cái thân phận làm con người của chúng ta đó, thì chúng ta hiểu được cái lời Phật nói là chúng ta có một cái nghiệp. Cho nên nếu người nào xúc phạm Như Lai thì Như Lai sẽ cho rằng đó là do hậu quả của những nghiệp đã tạo từ quá khứ. Thì các vị thấy rằng khi Đức Phật nói vậy là mình thấy rằng mình biết bao nhiêu nghiệp tạo quá khứ, mình đâu có thể quay trở lại quá khứ mà tìm hàng trăm ngàn kiếp mình đã làm cho ai. Rồi bây giờ nếu có ai giận, có ai ghét, có ai thương, có ai buồn hay những gì đó làm cho đời mình, thì mình cũng phải được nhìn một cách thông suốt như vậy, đó là do nghiệp của mình. Đó, tức là do những cái gì mình tích tụ. Như lần trước thầy nói các vị biết rồi, nhiều khi đó mình thấy một người nào đó, mình với người đó không hề nói chuyện, không hề gì, mà mình thấy mình không ưa họ được, là mình biết rằng giữa mình với họ có một cái quan trái nào đó. Hay là đôi khi mà các Phật tử đi chùa rồi các thầy dạy mà lỡ mình bị mất đồ, thì mình cứ nghĩ rằng nữa là thôi đừng có khổ quá, nghĩ rằng coi như có lẽ là hồi đó mình là mất nợ của người ta, hay là hồi trước khi mình mượn người ta mà mình chưa kịp trả, bây giờ thôi thì hãy trả lại cho người ta đó. Mà ngoại trừ cái trả nợ vật chất đi nữa thì trả nợ bằng lời ăn, tiếng nói, bằng tình cảm, bằng những gì đau thương nhất của con người đó, thì mình cũng nghĩ rằng đó là cái nghiệp mình phải trả. Coi như là trong cuộc đời này mình phải tắm rửa một cách cho sạch sẽ những cái gì mà tồn tại của quá khứ, tức là cái nghiệp của mình đó, đó mình phải trả. Đó mình suy nghĩ vậy. Chứ nếu không là tự nhiên nữa là mình không làm gì đâu mà người ta gây sự với mình đó. Chứ phải chi là mình giận dữ người ta thì người ta giận dữ là mình. Có những người không hề muốn giận người khác mà vẫn bị người khác giận. Có những hề không, có những người không bao giờ biết người khác mà vẫn bị người khác chửi dài dài. Vậy là sao? Vậy tại mình còn nghiệp, nghiệp còn nhiều lắm. Bây giờ Đức Phật đã nói câu này: nếu người nào xúc phạm quỷ bán Như Lai, Như Lai cũng không phiền tức giận, vì Như Lai biết rằng đó là do hậu quả của nghiệp quá khứ. Trái lại, nếu có người tôn kính tán thán Như Lai, Như Lai cũng không hoan hỷ, vì Như Lai biết rằng đó là những sự tích lũy công đức và trí tuệ hiện tại được kết quả như thế. Cho nên những điều xưa kia từng biết rõ và giờ đây là những gì Như Lai biết rõ, và trách nhiệm là những gì Như Lai phải làm. Các vị nghe cái lời của Đức Phật nói trong một cái bài kinh thì các vị mới hiểu rằng, cho nên á, nếu mình không tức giận, không phiền não bởi những nghiệp quá khứ thì những gì hôm nay người ta tán thưởng, người ta khen ngợi, mình cũng không hoan hỷ. Bởi vì có hoan hỷ tức là có sầu muộn đó. Tức là có được thì có thất đó. Cho nên ngày nào người ta khen ngợi mình, người ta đưa mình lên tới trên mây thì mình biết chuẩn bị cái lỗ ở dưới đất sẵn đi. Không sớm thì muộn thì mình cũng nằm ở dưới. Mà sợ hơn là phải kiếm chỗ sình đi, bởi vì nó cũng xuống tới dưới sình, nó không chỉ đơn giản là xuống đất không mà thôi. Bởi vì đó là cái thế giới của tương đối đó, của những đoạn đường mình gọi là cái bằng chông gai, mà giống như là người ta hay nói khi trắng tay gọi tên bằng hữu, mà giờ giàu sang thì quên kẻ tâm giao. Nó giống như vậy, người đời ai cũng biết được cái thói đó là thói đời, và mình đang ở đây gọi là ở đời chứ chưa phải là ở một cảnh tịnh độ, cho nên mình dễ bị cái điều đó. Mà nếu muốn biết được điều đó thì giống như gì Đức Phật nói rằng chúng ta giờ đây là những trách nhiệm mà ta phải làm, tức là những gì, những gì cống hiến cho đời, những cái mà Như Lai tuyên bố sự thật là Như Lai phải tuyên bố. Cho nên ngài đã nói được cái pháp, cái nói về cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Và ngài dạy rằng các tỳ kheo, nếu có ai quỷ bán các ngươi chớ nên giận dữ. Trái lại, nếu có ai ca ngợi các ngươi cũng chớ nên thích thú. Các ngươi nên biết rằng cái gì không phải của các ngươi hãy từ bỏ. Chư tỳ kheo, cái gì không phải là của các ngươi? Sắc không phải là của các ngươi, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Tức là hợp thể ngũ uẩn của chúng ta à, tức là sắc đây là đẹp là xấu là thế nào, thì Đức Phật nói rằng sắc thọ tưởng hình thức không phải là của các ngươi hãy từ bỏ nó. Cũng giống như thế nào, ngài nói rằng giống như có một người đem gom củi, gom cây đồ là ở trong rừng rồi đốt trong rừng. Ở đây các vị có phiền não không? Cũng như bây giờ củi đồ người ta đem, nghĩa là củi cây đồ ta đem đi đốt đi, hoặc là ở bên kế bên cạnh người ta mua củi về người ta đốt, người ta đốt nghĩa là BBQ, rồi mình ngồi đây mình có phiền não, mình có giận dữ không? Không có. Tại sao vậy? Tại vì nó không thuộc của mình mà nó không phải là của mình à. Thì Đức Phật ngài ví dụ điều đó, ngài nói rằng nếu có ai gom hết củi lá cây trong rừng mà đem đốt lên thành đống thì các ngươi ngồi ở nhà các ngươi có phiền não không? Thì chư tỳ kheo trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn không. Ngài hỏi tại sao vậy? Thì các vị nói rằng bởi vì lá không phải là của mình, củi không phải là của mình, và lửa không phải là của mình, cho nên nó đốt thì nó cứ đốt, cái cháy thì nó cứ cháy, cho nên mình không cởi phiền não. Thì ngài nói cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức hợp thể ngũ uẩn mà tạo, lâu nay con người cho rằng con người đó không phải là của các ngươi, cho nên các ngươi đừng có nên đắm lụy vì nó và khổ đau vì nó. Những gì Đức Phật muốn nói tức là chúng ta, cái phần kinh này muốn nói lên một điều là khổ đau của thế gian và con người Phật tử chúng ta bây giờ là do ngã và ngã sở hữu. Đó là phần thứ nhất thầy nói. Sau khi phá bỏ được cái ngã chấp rồi đó thì chúng ta đi vào cái phần thứ hai, tức là pháp chấp đó. Bởi vì hai cái quan trọng nhất và của một cái người tu tập phải thấy rằng sau khi từ bỏ được ngã chấp, chúng ta sẽ bước vào cái bước thứ hai, tức là từ bỏ pháp chấp, mà cái đó gọi là chiếc bè đó. Chiếc bè, những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó thì Đức Phật nói là đó là chiếc bè. Cho nên cái tóm lược cái nội dung của bài kinh á, nhằm triển khai cho cái người Phật tử ta biết rằng cái hợp thể ngũ uẩn mà lâu nay tất cả mọi người, không phải riêng các Phật tử, những người tu vẫn rơi vào tới những trường hợp nữa là chấp mắc và có một giới hạn nào đó trong thân phận con người thì chúng ta sẽ khổ đau. Mà nếu chúng ta nghĩa là truyền thiền tu tập coi như là nghĩa là thật sự nghĩa là thấy được thực chất của ngũ uẩn thì chúng ta sẽ từ từ giảm bớt lần để thấy rằng nghĩa là chúng ta bước lần vào cái đạo lộ của giải thoát. Đó là cái phần mà thầy nói là tóm lại cái phần đợt trước chúng ta đã có học. Bây giờ khi mà chúng ta bước qua cái phần thứ hai đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà Đức Phật chỉ nói chừng đó thôi đó thì chỉ nêu lên một cái vấn đề mà không đưa ra vấn đề giải quyết, cũng như là nêu lên cái vấn đề hợp thể ngũ uẩn là con người, các Phật tử đây trong đó có thầy, nhưng mà không giải quyết được làm thế nào để giải thoát khổ đau. Thì bây giờ Đức Phật mới nói qua bước thứ hai, tức là cái bước mà nghĩa là làm thế nào để tu tập để quán xét nhân duyên và quán xét rằng cái hợp thể ngũ uẩn này nó vốn là không thực, giống như là mây trời á, hãy đủ điều kiện nó tụ tán mà hết điều kiện nó tan rã. Do đó cho nên cái người tu phải làm sao mà phải yểm ly, tức là phải nhàm chán được. Bao giờ mà mình phải nhàm chán được cái thân sanh tử này thì các vị biết là nói thì nó dễ lắm, nhưng mà đa phần cái người tu tập của chúng ta đó là cái tham luyến về tự ngã của mình nó rất là nhiều, nghĩa là o bế ra cái thân mình rất là nhiều. Cho nên nghĩa là đơn giản thì nó đơn cử thí dụ đi, mà lâu lâu mà ai đó đi ngang qua nó trời sao lúc này thấy có vẻ xanh xao ốm yếu á, rồi bắt đầu mình về mình lo mình đi gì tìm thuốc bắc hấu thuốc bổ uống, nghĩa là để cho nó nghĩa là để mà khi nào mà người ta đi ngang qua đã thấy mình hồng hào đẹp, nó trời lúc này thấy phát tướng hồng hào, mình cảm thấy có một cái hỷ lạc khởi lên, mình nghĩ rằng cái đó là mình đẹp, mình tốt, mình khỏe. Và nếu mà cái người nào mà thấy mình chê mình nó trời xuống rồi nó mập quá, mình ráng mình nhịn ăn, mình ráng mình nghĩa là cái phần diet làm cho mình ốm đi, thì tất cả nghĩa là những cái đó là những cái chúng ta bị nghĩa là xúc tác tác động bởi cái nhìn cái nhận thức của những người xung quanh. Thì ở đây Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mà có một cái vị tỳ kheo và những Phật tử tại gia nào tu hành quán thấy được rõ rằng tất cả các cái duyên sinh khởi trong ngũ uẩn này nó nương tựa với nhau mà có, cho nên nếu một cái mà bị mất đi đó thì những cái khác sẽ từ từ mất đi. Giống như là nói rằng bây giờ già chết nó đến thì các Phật tử biết là nếu mà mình bị quy hoại hư hoại đó, từ 40-50 đến lên là bắt đầu răng mình nó có sâu nó yếu rồi đó, thì từ cái chỗ mà răng sâu yếu mình ăn không được ấy đó thì bắt đầu bao tử nó ảnh hưởng đó, mình nhai không kỹ thì bao tử ảnh hưởng. Rồi bắt đầu khi nào mà bắt đầu nghĩa là tóc mình mà nó từ đen mà nó biến thành mà bắt đầu bạc rồi là bắt đầu nó có triệu chứng của rụng tóc rụng, cho nên có nhiều người đó là sáng ra cái dòm chui dòm ngược nó bắt đầu nghĩa là kiếm chỗ nghĩa là gom ba cái tóc giấu đi, bởi vì sợ nghĩa là chồng mình hoặc vợ mình thấy là tóc rụng rồi. Tóc rụng cũng là một cái điều buồn trong đời, cho nên biết rằng nghĩa là báo hiệu cho mình biết rằng thời gian của mình đi trong cuộc đời này không còn bao lâu nữa đó, nó sẽ rụng tóc. Rồi bắt đầu từ da nhăn, rồi từ nghĩa là chân yếu, rồi từ nghĩa là giấc ngủ chập chờn, nó đều báo hiệu chúng ta biết rằng giữa chúng ta và cuộc đời có những sự ly tán một cách rõ rệt đó. Nói vậy rồi các vị biết, có nhiều người nói rằng là chỉ có trong chùa hoặc có mấy người tu mới thấy, mới suy nghĩ điều đó. Không phải vậy, ai cũng có thể thấy điều đó hết. Ngày xưa thầy đi học á, thầy nói rằng người ta nói mỗi lần nói tới thơ, mà thơ của ai, thơ Xuân Diệu, nó thơ đó thơ tình cảm, hoặc là thơ nghĩa là không biết tại sao mà nghĩa là chuyện nghĩa là yêu thương, hoặc chuyện nghĩa là không biết làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Không phải vậy đâu. Ngay cả trước khi mà sắp chết, các vị biết là ông Xuân Diệu cũng làm nhiều bài thơ rất là đặc biệt, trong đó nói về thân phận con người chúng ta. Cái bài thơ trước khi ông chết, ông làm bài thơ tên là bài thơ Không Đề. Và trước đó nữa ông làm những bài thơ, trong đó những bài thơ ví dụ như là Hư Vô hoặc là Ngày Tàn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu được là giống như lời dạy Đức Phật là nói rằng quán xét từng nhân duyên trong cuộc sống và thấy được từng thân phận con người chúng ta qua con người hợp thể ngũ uẩn thế này để làm sao mà giải thoát. Thì bây giờ Xuân Diệu trong cái bài thơ mà gọi là Hư Vô á, thì ổng nói lại với tất cả mọi người rằng, ổng nói rằng nếu mọi người á ở trong cuộc đời của chúng ta đó mà lúc nào mà các vị nhận thức rằng, ổng nói rằng á là tóc người mai mốt không đen nữa, tuổi trẻ khô đi mặt xấu rồi. Nghĩa là nếu người nào mà nhận thấy rằng tóc người mai mốt không đen nữa, tuổi trẻ khô đi, dùng từ rất là đặc biệt, nghĩa là tuổi trẻ bị khô đi. Thì khi tuổi trẻ khô đi là gì? Giống như trái cao mà nó già hát rồi đó thì mặt xấu rồi. ở đây mình cố mình tìm đủ thứ thuốc này kia để là mình làm cho nó giãn ra, rồi cho nó là nhét bớt mấy cái đường gọi là đường hẻm trở lại để cho người ta thấy mình còn láng, nhưng mà thiệt ra rồi nó sẽ khô, nó sẽ bung ra hết á. Thậm chí chết rồi đám ma ta cố là đánh lên cho hồng phấn này kia, nhưng ai cũng biết là con ma thôi, cũng nằm đó dù đánh cho đẹp cỡ nào là cũng không ai dám tới gần. Bởi vì sao? Bởi vì nó là con ma rồi đó. Đẹp là để gì? Để cứu, không tạo một ấn tượng đau khổ cho những người thân thôi. Nhưng mà gọi là mình giả tạo mà, thế gian này là giả mà, cho nên là chết rồi cũng phải làm giả cho người ta đừng sợ nữa. Ý điểm là như vậy. Thì khi mà ông Xuân Diệu nói rằng tuổi trẻ khô đi mặt xấu xấu rồi đó, và ông trình bày cho cái cách quán tưởng đó, giống như những gì Đức Phật mà có từng đã dạy chúng ta. Ông nói rằng là già nua đã bó sẵn hai tay, tức là mọi người trong chúng ta đây, bao nhiêu người biết rằng mình già là mình biết rằng, nghĩa là già nua nó bó sẵn hai cái tay của mình, không làm ăn gì được nữa đâu á. Bắt đầu khi mình biết già là coi như già nua đã bó sẵn hai tay. Ngày ấy ta như gượng ánh ngày, hay là hôm ấy ta như gượng ánh ngày, tức là lúc mà mình bị già nua đó, giống như là cái ánh nắng buổi chiều vậy, cái ánh nắng chiều nó xuống vậy, chỉ có gượng gập mà thôi, tức là chỉ còn một phút một giây nữa đây nó sẽ trở thành hoàng hôn của cuộc đời rồi đó. Cho nên tuổi chúng ta đã bước vào tuổi của hoàng hôn rồi, một chút nữa nó trở thành là tắt lặng trong bầu trời của đêm tối. Thì ông nói rằng là ngày ấy ta như gượng ánh ngày đó. Sức đau khổ của nó vậy, tức là mình gượng cái ngày mình sắp hết rồi, nó gượng của người già cũng vậy á, tức là cái già nuôi khi nó bó hai tay mình rồi thì mình sẽ bị, nghĩa là gượng lại. Rồi các vị biết ông nói rằng sao? Bệnh hoạn trắng xương như rắn rút. Bây giờ ít có ai quán tưởng được điều đó, nhưng mà nhà thơ, người ta nghĩ rằng nhà thơ Xuân Diệu ổng làm thơ tình rồi cái lâu ạ, nhưng mà khi ổng sắp chết rồi ổng sẽ thấy được điều đó. Ổng nói rằng bệnh hoạn trắng xương như rắn rút đó, mình thấy rất là dễ sợ. Ta ngồi góp lục nhớ hôm nay. Bây giờ ông nói rằng ta ngồi góp lục nhớ hôm nay, tức là những lúc đó mình mới ngồi mình góp lục, mình nhớ lại những gì hồi nào mình quên quang lên xuống, hồi nào mình vinh hạnh rồi, tất cả những gì cả một cuộc đời của mình á, nó dồn trở lại. Bây giờ nghĩa là rắn nó cắn ở trong người của mình. Thầy nói về các vị biết là những người bệnh ung thư á còn hơn con rắn rút nữa. Nó như vừa rồi thầy chỉ cho một thoáng thôi, trước khi mà thầy đi anh ở đây đó, thì thầy nói rằng thầy ghé thăm mẹ của chú Tâm Ấn á, ở đây có Phật tử gì vừa đưa đi đám đó, tức là bị bệnh ung thư phổi đó và chết. Thầy biết trong vòng khoảng chừng 3 bữa, 1 tuần lễ là chết, mà thầy nghĩ là rất là chính xác. Thầy đã có tâm niệm đó, giống như thầy nói rằng khi cái người mà ung thư á, là coi như là nó ăn ở trong con người của mình á, mà chú Tâm Ấn nói rằng nghĩa là nó ăn xuống tới xương số 6, số 7 rồi đó, nó ăn ở trong xương á. Và Xuân Diệu nói rằng là bệnh hoạn cắn xương, nó cắn xương mình như rắn rút, con rắn mà nó rút ở trong người của mình thì mình có sợ hãi không, có đau khổ không? Cho nên là ta ngồi góp lục nhớ hôm nay, ta run, hay gọi là ta run như lá, cái lá mà mình thấy buổi sáng hoặc buổi chiều mà các vị thấy nó run á, thì ông nói rằng ta run như lá tái như đông, tức là cái người già và người yếu người bệnh á là mình giống như một tàu lá và con người của mình nó tái như mùa đông. Sáng chảy mồ hôi mắt lệ phồng, mấy người già con mắt á nó thường thường nó dợp lên, nó phồng lên và nó tèm nhem, nó chảy này ghèn hay này kia. Bởi vì sao? Già yếu rồi, già toàn bộ cái vầng trán chúng ta nó nổi lên những con đường, để biết rằng là chúng ta đã bao lần đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đời để giành lấy cuộc đời, để rồi cuối cùng bây giờ làm gì? Trán chảy mồ hôi mắt lệ phồng. Năm đấy tháng này ta đã đến bên bờ lạnh lẽo của hư không. Đó, bây giờ mấy Phật tử già già đó, bây giờ mấy Phật tử già già là đang đã đến bên bờ lạnh lẽo của hư không. Rất là rõ, rất là chính xác. Nói vậy là mình biết rằng đó là một cái bài quán tưởng cho mình. Mình nghe không phải là mình sợ, mình phải dám thực chứng được. Nghĩa là năm đấy tháng này ta sẽ đến, hay là tôi đã đến bên bờ vực thẳm của hư không. Nhưng mà rồi cuối cùng trước khi chết ông cũng có tỉnh giác. Có tỉnh giác, giống như những gì chúng ta học, chúng ta cũng có tỉnh giác. Chúng ta biết rằng chúng ta tỉnh giác, nhưng mà tỉnh giác cũng không có nghĩa là chúng ta thoát khỏi cuộc sống này hay là thoát khỏi cái chết. Nhưng mà tỉnh giác để biết mình đi về đâu, đó là vấn đề quan trọng. Cho nên trong cái bài mà gọi là thơ không đề trước khi chết đó, Xuân Diệu có nói một cái bài thơ Xuân Đề không có đề á, thì ông nói giống như tất cả các Phật tử. Ông nói nữa là tôi nhận cái này từ đã lâu. Cái này là cái gì? Là cái chết đó. tôi nhận cái này từ đã lâu, bây giờ nó tới dẫu hơi mau. Bởi vì nghĩa là nó chết nó tới lẹ lắm, cho nên nói rằng tôi nhận cái này tức là nhận được cái thơ báo, cái lời cảnh báo là mình sẽ chết á. Tôi nhận cái này từ đã lâu, bây giờ nó tới dẫu hơi mau, nhưng không tránh được thì tôi tiếp một cách đau thương nhưng ngẩng đầu. Không cách gì tránh được, không cách gì tránh được, mình phải tiếp thôi. Bởi vì cái chết đâu ai tránh được đâu, các vị thấy không? Bây giờ từ nghĩa là quan quyền, bây giờ từ bảo vệ cẩn mật, người ta có thể bảo vệ cẩn mật bằng mọi thứ nhưng mà không ai bảo vệ được cái chết. Cho nên bây giờ các Phật tử đây, ai giàu có mướn những 200-300 người tà lọt đi bảo vệ đi, bảo vệ cái gì giờ, lấy tiền á để nuôi người ta gọi là bảo vệ. Nhưng mà rồi khi cái chết đến rồi không ai bảo vệ được ai cả, không một người nào bảo vệ được cái chết cả. Cho nên là nói rằng là nhưng không tránh được thì tôi tiếp một cách đau thương nhưng ngẩng đầu. Cho nên thầy mới nói rằng cũng có một chút rồi đó gọi là giác ngộ. Cho nên nghĩa là bây giờ tiếp, bây giờ tránh không được biết là ra giờ phải tiếp. Nên nhiều khi Phật tử vô kiếm này kiếm tránh không được là phải tiếp một cách đau thương nhưng ngẩng đầu, phải không? Ngẩng đầu thì nói rằng nghĩa là mình phải có một định hướng trước mình mới ngẩng đầu được, chứ không phải là mình đã thua rồi ngẩng đầu mới được. Cho nên mình phải có định hướng trước, phải có chuẩn bị trước. Và chỗ đó ổng cũng tha thiết nói với các Phật tử rằng giống như mọi người chúng ta là ai có thích gì đi mãi mãi vô trong cái cõi chẳng mô tê. Thì không ai thích đi vô trong cảnh đó. Ở đây hỏi các Phật tử ai muốn đi vô trong mà mình cái cảnh giới mà thầy nói rằng ngồi đến đây mình nhìn xuống thấy toàn là cái đại dương đen thui trơn á, mà cái cánh nó nhịp nó gần suốt hai bông ốc gì đó, cái rớt một cánh cho mình cũng đi theo nó luôn. Ai có thích gì đi mãi mãi vô trong tới cõi chẳng mô tê, một khi cập bến vào vô tận thì bến vô biên chẳng trở về. Khi nào mà cái cập, khi mình cập bến vào vô tận á thì cái chỗ mà gọi là cái bến vô biên mình chẳng trở về. Bởi vì có ai trở về nữa đâu, vô chỗ đó phải chịu hết đường ra. Cho nên nhiều khi mình nói tới chùa gấp gấp mau về nhà, bởi vì con đợi, vợ đợi, chồng đợi, con trong. Nhưng mà khi nào cập tới bến mà gọi là bến vô biên của Xuân Diệu nói á, thì bến vô biên chẳng trở về. Bài thơ đó gọi là bài thơ không đề, bài thơ không đề. Tất cả những cái lời đó giống như phải là lời cảnh báo. Nó không phải là để làm cho chúng ta sợ, nhưng mà để chúng ta ngẩng đầu biết rằng hôm nay mình nghe lời Phật dạy, kinh Phật, để mình thấy rằng tất cả nghĩa là toàn bộ cái thân ngũ uẩn của mình nó cũng bèo bọt giống như những gì ổng nhận thức chứ. Tức là lúc nào mình già, mình yếu, mình run, mình giống như lá mùa đông, rồi bệnh hoạn nó cắn trong xương mình, nó đau nhức từng cơn trống, rồi được cuối cùng nữa là đi đến một cái khi mà tàu của mình mà gọi là cập bến vô biên á thì chẳng trở về nữa. Để cho chúng ta thấy là chúng ta có một cái nhận thức rằng bắt buộc một lúc đó chúng ta phải tiếp được cái mà lâu nay chúng ta cho rằng bào ảnh, cho rằng bền bỉ cuộc đời và cuộc sống chúng ta xây dựng trong hạnh phúc phù hư này. Chúng ta phải biết rằng một lúc rồi chúng ta phải giả từ nó để cập cái bến hư vô. Và với ý niệm trên đó, thì Đức Phật cũng dạy rằng là tất cả các Phật tử phải hiểu rằng những lời kinh Phật dạy mà Ngài nói qua là nếu khi nào mà chúng ta hiểu được rằng năm uẩn này do duyên khởi và ngã luận thủ đều do duyên khởi đó, thì nếu chúng sanh bị khổ đau vì chúng sanh vô minh chấp cái ngã thì phải có ngã sở hữu. Nhưng mà lúc nào đó mà chúng ta có ngã sở hữu thì chúng ta phát sinh có cái thứ ba nữa là thân kiến, rồi biên kiến, rồi tà kiến, rồi kiến thủ. Cho nên từ đó cứ khổ đau, cứ giành giật, cứ tranh cãi hoài. Cho nên nhiều khi thầy nói rằng như thầy nói ngày hôm qua, khi mà mình ngồi máy bay mà mình thấy được vậy là mình mới nghĩ rằng người ta cãi lung tung, người ta giận, người ta hờn, người ta buồn, con người nó lung tung cả, nhưng mà chỉ có một chút xíu trong cái đầu của mình thôi. Tức là con người mình hỉ nộ ái ố ai lạc dục đủ thứ cả, nhưng mà tất cả đều hợp thể ngũ uẩn là nó dồn trở lại. Tức là trong hợp thể ngũ uẩn nó tạo một con người biết nói, biết cãi, biết giận, biết thương, biết ghét, rồi biết nữa là hại người khác. Nhưng mà rồi cái gì cuối cùng cái này bản thân nó cũng không thật nữa, nó rã ra hết. Giống như thầy nói rằng nguyên một cái computer vậy, nó đủ thứ chuyện trong đó hết á, mà chỉ cần rút dây điện hoặc là chỉ cần là bị trục trặc một chút vậy là mình cứ bấm hoài con mọt nó cũng không có lên được gì nữa cả. Thì con người chúng ta cũng vậy, nếu mình suy nghĩ vậy rồi mình mới thấy rằng là mình thương mình lắm, mình thương cái thân phận phù du của mình thì hợm đẹp đó, rồi dữ dội, rồi đánh bóng, rồi thoa son, tất cả những cái đó chúng ta làm là để bảo vệ một cái đó, rồi nghĩa là buồn giận mừng vui, để rồi cuối cùng nó chỉ trở lại một cái gì không có gì nữa cả. Đó Ngài mới nói rằng Nếu người nào mà quán được vậy, thấy được vậy đó, thì Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, nếu có người tu hành đi vào trong núi rừng sâu dưới gốc cây vắng vẻ, đúng như pháp, đúng như thật mà quán sát như sau: năm uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ, là vô ngã, nên sanh tâm nhàm chán xa lìa. Và khi nào đã sinh tâm nhàm chán xa lìa thì trụ ở nơi thấy biết bình đẳng. Này các tỳ kheo, năm uẩn vốn không, chỉ do tâm tạo. Khi nào tâm sinh thì các uẩn sinh khởi, khi nào tâm diệt thì các uẩn cũng không còn hoạt động gì nữa. Giống như thầy nói vậy, tức là chỉ cần là thầy nói các tử như mạnh như này kia, đứt một dây rồi là hết nói, cái miệng méo một bên. Như vậy đó. Còn tâm sinh, tâm sinh thì ham muốn này ham muốn kia, mà đến dần khi được cái nhiều rồi cái chán rồi hết muốn gì chứ. Đó. Như vậy cho nên cái tâm của người ta là gì? Cái tâm sinh cho nên quẩn sinh, tức là tất cả các pháp hoạt dụng do tâm sinh, cho nên nghĩa là cái rồi hơn thua rồi cuối cùng dừng lại á, chẳng còn gì thực sự nữa hết. Cho nên Ngài mới nói rằng nếu do tâm sinh, quẩn sinh, tâm diệt thì các quẩn không còn hoạt động gì nữa cả. Nếu người nào biết đúng như vậy, tức là chánh giải thoát, khi đã đạt được chánh giải thoát thì xa lìa mọi sự thấy biết vọng tưởng, đó chính là cửa giải thoát không. Chúng ta sẽ nói vào phần thứ hai này đây. Đây là cái bước mà chúng ta qua cái tư tưởng của Đại Thừa phía sau. Tức là khi người nào thấy được chánh giải thoát, bởi thấy được tất cả thân sinh tử ngũ uẩn này là không, có nghĩa là do điên đảo mà hợp lại. Khi nào điên đảo chấm dứt, tức là vọng tưởng chấm dứt á, thì lúc đó chúng ta bước vào cảnh giới không. Nhưng mà không đây chúng ta sẽ từng bước không đây không phải là không đối để với có. Không đây tức là chân không diệu hữu, cái gì thường tịch, cái gì trạm nhiên, cái gì yên lặng, cái gì hạnh phúc, chúng ta sẽ nói phần sau. Ở đây đó thì chúng ta cắt lại cái phần ngã này, tức là khi nào mà chúng ta đạt được cái vô ngã, chúng ta đã từ bỏ được cái ngã sở chấp này rồi đó, thì chúng ta sẽ nhẹ bớt một phần để biết rằng làm thế nào để giải thoát khỏi khổ đau con người trong đời này và đời sau. Thì cái đó trong tất cả các bài kinh đó thì nó dài, nhưng mà chúng ta chỉ ví dụ vài cái thôi, thì các vị thấy rằng khi nói lên đó là cái người tu hành á, là chúng ta nãy giờ nói cái phần là bên phần đa phần là nhận thức và ngoại giới, bây giờ quán về nội giới. Thì bây giờ tất cả các Phật tử đây, nếu người nào mà mình có tinh thần, và nếu các Phật tử nào thích á thì về tập thử quán. Thì trong đó nó có một cái pháp quán á, gọi là quán 32 hoặc là 36 thể trược. Đó, bây giờ mình ngồi lại, mình nhắm mắt lại, mình làm sao mình thuộc lào, mình đi từng bước. Nghĩa là 36 thể trược là tóc, lông, móng, rồi da, rồi răng, rồi ghèn, rồi nước mắt, nước mũi, nước miếng, gào, mồ hôi, đại tiện, tiểu tiện, dạ dày, da mỏng, rồi máu, thịt, gân, thịt, xương, tủy, rồi nghĩa là mỡ chài, mỡ nước, rồi ốc, màng, lá lách, thận, tim, phổi, gan, mật, ruột. Đó, rồi đàm đỏ, đàm trắng, sinh tạng, thục tạng, nó chín lỗ nó chui ra. Đó, bây giờ người nào ngồi quán, người nào mà ngồi suy nghĩ cho kỹ rằng mình nghĩ rằng mình là một con người vĩ đại, bây giờ bắt đầu ngồi mình suy nghĩ lại là cái gì gọi là vĩ đại, cái gì hợp thành con người này, cái gì hợp thành một cái tên 50 năm, 70 năm là mình vỗ ngực xưng tên, rồi mình quán lại. Nó gồm có tóc, có lông, có móng, có da, có răng, nó hợp trở lại, nó hợp trở lại, nó dồn trở lại để nó có tạo thành một cái vỗ ngực xưng tên đó, mình mới tìm lại nó có gì trong đó. Đó, rồi những cái đó nó từ đâu, bắt đầu mỗi ngày nó mới tiết ra, nghĩa là nước mắt, rồi bắt đầu nó ra những cái chỗ nào, chỗ nách, rồi chỗ nào, chỗ đại tiện, tiểu tiện, gọi là chín lỗ cửu khiếu gì, mỗi ngày nó chảy ra những cái chất bất tịnh vậy. Mà nó đã là một, nó đã là bất tịnh rồi mà nó là một hợp thể nữa, cho nên nó bản thân nó không có thực sự tồn tại. Cho nên bây giờ mình nói rằng là cái hồi giờ mình nói con mắt, tức là nhận thức của con mắt nó phải đối diện, nó phải có cái thức, cho nên từ căn nó có trần. Đối diện cái thức tức là con mắt phải thấy được cái gì đó mới gọi là con mắt. Cho nên bây giờ có người nào mà lấy một con mắt của mình mà thay con mắt giả nó đẹp cỡ nào nữa thì không ai nhận hết trơn. Bởi vì sao? Nó không thấy gì trơn, nó không có thức. Thì nó vốn là đã giả rồi, cho nên bây giờ có móc ra móc vô thay này thay cái kia đây thì mình thấy mình rất khổ. Rồi có nhiều người làm cái gì mà nó không vừa ý rồi. Các vị biết ở bên xứ này có nhiều khi đó, nói rằng là có nhiều người là họ thay một cái đồ khác cho con người của họ rồi á, rồi nội lấy cái tiền mà cái tiền đó mà múc ra lại nó còn nhiều tiền hơn lúc bỏ vô nữa, nó đau khổ vậy á. Nhưng mà rồi cũng làm, tự mình làm khổ mình, rồi móc ra rồi móc vô rồi cột lại rồi khóa đi, không ai bắt ai hết, không ai bắt ai hết, không Cho nên cái do chỗ mà kiến chấp một giới hạn đó, con người tự làm khổ mình, tự làm khổ mình. Bởi vì vô con mình nó giống cái giả, nó là hợp thể ngũ quẩn, rồi mình lượm cái giả mình bỏ vô nữa đó, rồi bỏ vô không vừa ý cái giả này, đổi cái giả khác, cho nên từ đó nó cứ khổ 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 khổ. Ở đây Đức Phật á, ngài mới nói rằng nếu người nào mà ngồi mà quan sát được rằng nghĩa là trong cơ thể mình có 32 hoặc 36 thể trược quán luân lưu vậy á, để nghĩa là nhận thức được nghĩa là từ chỗ nó chảy ra, nghĩa là mỗi tháng nó chảy ra, mỗi ngày nó chảy ra, mỗi phút giây nó chảy ra, mỗi ngày mình tắm một lần hai lần mà nó vẫn còn chưa sạch hết được. Nếu mà mình thấy được hết rồi đó thì tâm mình nó tịnh lần tịnh lần, nó không còn ham muốn nữa, nó không còn giành giật nữa, và nó không còn đua đòi nữa. Thì khi nào con người giảm đi ham muốn, tức là giảm đi dục vọng á, thì lúc đó con người bớt đi khổ đau. Vì rõ ràng trong kinh và trong các bậc thánh là dạy rằng người nào biết tri túc á thì người đó thường lạc, biết đủ là thường lạc. Mà mình cứ thấy mình thiếu hoài đó thì mình có khổ hoài thôi đó. Do đó chúng ta mới thấy rằng tại sao cái pháp Phật muốn nói lên cái thân ngũ quẩn này, mình phải sống thế nào để mình có thể giảm đi cái khổ đau, cái đòi hỏi của chính cá nhân mình. Và một điều nữa ở đây đó, khi chúng ta hiểu được những cái lời mà của Đức Phật dạy, chúng ta mới chuyển qua cái bước thứ hai như thầy nói, tức là khi nào mà các Phật tử đã nhận xét được rằng cái cửa chính giải thoát là không á, thì chúng ta thấy qua những cái lời dạy của Đức Phật về ví dụ chiếc bè. Ngài nói qua bước thứ hai là gì? Tất cả những gì ta nói, ta khuyên các ngươi tu đó, tức là này các vị, trong lời kinh Bát Nhã mỗi đêm chúng ta đọc là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dài không. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại phải dùng cái trí tuệ để thấy rằng cái ngũ quẩn là con người nè, hợp thể con người nè, mà con người là nhân tố chính của vũ trụ. Cho nên khi nào thấy được con người là ngũ quẩn dai không á, giống như trong bài kinh Bát Nhã mà mình cứ đọc mỗi đêm á, nhưng mà các vị nhớ là mình đừng có đọc dơi dơi, cứ đọc hoài như nãy thầy có nói đó. Phật tử là bác quan trai, mỗi đêm hay mỗi đà ngày lên trước Phật cứ là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Mà thầy nói là đổi lại đi, chúng sanh vô biên thì không có muốn độ ai hết á, phiền não vô tận thì nguyện nguyện chết. Cứ hở là sân si, hở là phiền não, hở là hơn thua. Để mình đọc dơi dơi không, không có cái lực ở bên trong, đọc hoài mà không có cái lực bên trong đó. Cho nên nghĩa là phiền não vô biên, nó lẽ phải nguyện dứt trừ, mình không dứt mà cứ hở là thêm là bớt, hở là làm cho mình khổ đau. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà khi nào Bồ Tát Quán Tự Tại dùng cái trí tuệ đó, tức là dùng cái trí tuệ là Bát Nhã đó, nghĩa là hành thâm, tức là đi sâu vào Bát Nhã để thấy rằng ngũ quẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách, độ là vượt qua đó. Cho nên nhiều khi tới là nói rằng nghĩa là con khổ quá, nhờ thầy độ con. Độ làm sao? Tức là thầy phải làm sao mà giúp đỡ được người đó vượt qua cái cảnh giới của khổ bằng trí tuệ đó. Chứ không phải độ là ăn, giống như mình nói là mời đi độ cơm là tức là đi ăn cơm, không phải vậy đâu. Độ tức là vượt qua, nó làm nó nương nhờ một cái gì đó vượt qua. Thì ở đây cái chỗ mà khi nào dùng được trí tuệ mà cái người tu hành, người hành giả có thể nói là thấy là ngũ quẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả các khổ ách. Bởi vì tất cả các khổ ách chúng ta đang có, tất cả các Phật tử đang có, thầy đang có là gì? Là do chấp thủ ngã và ngã sở hữu vậy thôi. Mà nếu mà khi nào thấy được rằng ngã và ngã sở hữu tất cả đều dai không á, thì mình khỏe re vượt qua được cái cảnh giới đó rất là sâu xa. Phải nói vậy á, phải nói rằng cái giáo lý của Đức Phật rất là sâu xa và vi diệu, nhưng mà tại vì mình không thực hành đến nơi được, mình chỉ đọc dây dây thôi, đêm nào cũng thuộc lòng. Các vị biết là tụng kinh ở trong một cái hội chúng hả, đọc Bát Nhã nữa là nghe rơ, đọc còn hơn nữa là nói thiệt ra là súng liên thanh mà bắn á, nghĩa là mỏ đường răng rê, nhưng mà ngũ quẩn không có dây không, thành ra hết rồi nó lòi ra lại hết, lòi ra cũng như nguyên. Chính cái chỗ đó là chỗ mà cái người tu mình phải có cảm nhận, có cảm nhận đau thương, phải cảm nhận đau thương, nhưng mà phải ngẩng đầu để tiếp nó, để biết rằng nghĩa là tự mình phải hiểu được rằng không phải mình thấy ai cũng vậy rồi mình nói rằng đâu phải mình tu vậy ai cũng vậy hết trơn, mà không phải vậy. Mỗi người phải tự chọn một hướng đi và tự chọn cái lực của mình đó. Và cái chỗ này để cho mình thấy rằng nếu người ta ro ro mà người ta không tu thì mình cũng phải làm sao mình phải rút được một cái nào ở trong ngũ quẩn dây không để mình tu, để mình đối diện với sự thật, để mình đối diện với đau thương. Đây là phần mà cái người tu chúng ta phải rút tỉa được cái kinh nghiệm. Và chúng ta thấy rằng là vào cái chỗ này thầy thí dụ thôi, thí dụ cho các Phật tử rằng khi mình tu hành vậy là nếu một thiện pháp nào khởi lên mà những cái gì mà lâu nay mình chấp mắc khổ đau đó, bây giờ mình bỏ đi và mình có một cái gì đó thiện pháp khởi lên, là mình phải nhanh tay, mình phải mau mau mình bắt và giữ cái thiện pháp đó, đừng làm cho nó lui sụt nữa, tức là tạo thành một cái lực, một cái sức, một cái nguyện lực, một cái sự tu hành của mình. Nếu không là mình chỉ giống như là mình đột dây dây hoài vậy, mình rất là buồn, rất là khổ, biết rằng mình sẽ chết mà mình không làm sao mình tránh khỏi được cái chết, biết rằng mình sẽ khổ mà mình không tránh được khỏi cái đó, tội nghiệp cho mình. Biết khổ phải tìm cách thoát khổ và tránh khổ, liễu tri khổ để không bị khổ. Đó, đó là cái trí tuệ của đạo Phật. Cho nên ngày xưa ngài nói rằng Bồ Tát Đức Phật kể trong nghĩa là Jataka lúc mà ngài còn sinh tiền, ngài nói rằng Như Lai luôn luôn trong thời gian còn làm Bồ Tát tu hành, tức là nghe một cái thiện pháp, một cái gì mà khởi lên mà có thể nắm bắt được mà tu tập được, là nỗ lực tinh tấn và như lý quán sát để đạt được sự bình yên trong cuộc sống đó. Cái lời của Đức Phật á, mình nghe nữa là nếu mà các Phật tử cùng nỗ lực như nhau tu tập một cái như ngài thôi á, là các vị nữa là có thể thành công. Bây giờ thầy kể cái này, nhưng mà kể cái này là các Phật tử đừng có bước trước. Cái này là của Bồ Tát á, tức là hồi xưa đó, là Phật kể là lúc mà ngài còn Bồ Tát này tu á, lúc mà ngài còn làm Bồ, tức là tiền thân của Đức Phật á, đang đi nghe kinh, nghe kinh xong rồi đó, ông ta hoan hỷ vui vẻ, ông ta đi ra đường toan tên đi về dọc đường, gặp một cái người bạn thân dọc đường, nói ủa nghe nó không đi tu rồi mà, không đi xuất gia nữa, tôi đi xuất gia nào đâu, nói ở nhà ông mọi người khóc la, bà già vợ của ông rồi vợ ông đang nói là nghĩa là ông đi xuất gia rồi. Cái Bồ Tát nghe xong nói một thiện pháp đã khởi lên đầu ta, cho nên bây giờ một cái tiếng tốt đã đến với ta, ta chưa muốn xuất gia, ta chưa khả năng xuất gia, bây giờ tự nhiên mọi người ta kêu ta xuất gia, cho nên ta sung sướng quá, ông mau mau trở lại gặp Phật. Ông nói rằng bậc đến Thế Tôn á, là cái Đức Phật nói ủa ông đi đâu vậy, ông đi về là xong, vô lại nói là con đi ra đường con nghe ai nói con cũng xuất gia mà con chưa xuất gia, cho nên bây giờ đó con trở lại bạch Đức Thế Tôn cho con xuất gia, bởi vì con không muốn để một thiện pháp khởi lên trong lòng mà nó lại mất đi, tức là một cái gì đó tốt đẹp trong lòng thì phải tiếp tục nuôi dưỡng và làm nó trưởng thành. Cái Đức Phật tán thán nói này thiện nam tử, ta sẽ cho ông xuất gia, cho ông xuất gia một thời gian ông thành tựu La Hán. Đó là tiền thân của Đức Phật. Cho nên ở đây các Phật tử mình đông lắm, ai mà lỡ mà đi đến chùa đó nghe đó, mà lỡ mà ai nói lộn xộn ở nhà nó đi đâu rồi, nó không đi tu rồi. Nếu thật sự có thiện pháp khởi lên mà người nào có cả gan giống như một tiền thân của Đức Phật đó, tới đây thầy cạo đầu, dĩ nhiên là không có đắc được A-la-hán đâu. Tuy nhiên á, là các Phật tử xin nuôi dưỡng được điều tốt. Nói vậy cái nhiều Phật tử đó thôi, đừng có nói không, chúng ta có một cái khác với Đức Phật là như vậy, chúng ta có một cái khác với Đức Phật của quá khứ là như vậy. Có nghĩa là lẽ ra một cái gì thiện pháp, cho nên khi nào mình nghe cái gì thiện pháp khởi lên á, là mình phải tiếp tục làm cho nó trưởng thành. Cho nên nếu mà người ta có thể nghe lầm mình, à ví dụ như nói rằng là mình cúng dường, mình giúp đỡ cho ai đó, nghĩa là điều đó có thật không, hoặc thật sự mình không có giúp đỡ, mình không cúng dường, thì mình nghe xong rồi nói rằng một tiếng tốt đã khởi lên cho mình hãy tiếp tục. Đáng lẽ mình chưa muốn cúng dường mà mình nghe vậy mình khởi lên tiếp tục làm cho cái trưởng dưỡng cái đạo tâm đó nó lớn hơn nữa. Cho nên mình tiếp tục cúng dường để làm gì, để cho nó xứng đáng với cái mình được nhận, và để cho cái tâm tư thiện pháp trong lòng mình nó không bị mất đi. Bởi vì ngày mai này khi chúng ta từ bỏ cuộc đời thì những cái mà chúng ta cho rằng gia đình, vợ con và điền chủ và tôi tớ đó, nó cũng trở về với con số không, mà cái quả A La Hán mà vị điền chủ đạt được mới tồn tại cho đến bây giờ. Cho nên chúng ta mới có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình cũng vậy, khi một thiện pháp được khởi lên trong đầu của mình á, thì mình mới quán rằng tất cả những nhân duyên quá khứ, nếu mà bây giờ hên hên mà mình có được bà già vợ mà bà biết nó cũng đỡ cho mình. Nếu mà bà biết mà vẫn nghe lộn á thì ra nhiều khi nữa là, bởi vì nhưng mà bà già vợ mà bà biết mà bà không nghe là xuất gia, bà nghe là bà tưởng trúng số mình nằm mình trúng gió thì mình cũng khổ. Thành ra chính ở chỗ này đó, là bao giờ mà thiện pháp chỉ được sử dụng đúng lúc đó, chỉ được sử dụng lúc và biết nhân, biết làm cho thiện pháp nó trưởng thành á, thì chúng ta đạt được rất nhiều cái quả hạnh phúc trong tương lai cũng như trong đời này đó. Thì qua đây chúng ta thấy rằng với những cái lời của Đức Phật dạy, bây giờ chúng ta tưởng qua cái phần mà cao hơn một tí á, tức là trong kinh của Kim Cang, thì những gì Đức Phật nói rằng trong cái phần toàn bộ Bát Nhã, sau khi nói về ngũ uẩn giới không thì Đức Phật mới trình bày cho trong tâm kinh á, gọi là kinh tâm kinh, là cái bản kinh quan trọng nhất trong cái tư tưởng của hệ Bát Nhã Tứ Tánh không á, mới nói rằng là tất cả ngài Xá Lợi Phất và mọi người sau này phải thấy rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Từ đó dài 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 mình mới thấy là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô minh diệt và vô minh tận, nải chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Không có lão tử và không có diệt lão tử. Tất cả cái cuộc sống của chúng ta chỉ là một cái ảo ảnh nào đó mà thôi đó. Và nếu càng chấp thủ trong cuộc đời này thì chúng ta sẽ khổ đau với rồi đó. Cho nên cuối cùng người nói rằng chư Phật phải y vào trí tuệ Bát Nhã này mà thành tựu được một cái gọi là gì, cái gọi là thấy được tất cả các pháp tánh không sanh khởi và do đó không có khổ đau, thoát khỏi các cảnh giới khổ đau. Đó là cái nội dung của Bát Nhã. Và nếu mà nói một cách chắc thật hơn đó, nâng cao một chút nữa về ví dụ chiếc bè này, chúng ta thấy được trong cái tạng tư tưởng kinh A Hàm á, thì tư tưởng kinh của Nikaya, tư tưởng kinh A Hàm là nhằm để phá ngã. Bây giờ chúng ta nâng lên một trình độ nữa, tức là chúng ta vào trong kinh Kim Cang thì chúng ta thấy được Đức Phật đã phá ngay cái ngã, tức là cái pháp chấp ngay. Cái mà sau khi mình bỏ ngã rồi, có nhiều người nữa là bỏ chuyện ở đời, bỏ chuyện mà sinh tử rồi, thì vào chùa là ôm vào cái chuyện chùa mà tu, tức là ôm vào cái công phu tu chứng, tưởng mình được này được kia. Thì lúc đó thì Đức Phật mới nói trong kinh Kim Cang, ngài nói thế này, là một cái câu rất là phổ biến mà ai cũng thuộc. Ngài nói rằng là cái người mà tu tập ở trong cuộc đời này đó, thì phải thấy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển ưng tán cho thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi ở thế gian này, từ tụng kinh niệm Phật, tất cả những gì mà lâu nay mình chấp thủ đó, thì cái người tu phải quán như là như mộng, như quyển bào ảnh. Và khi nào mà cái người tu ưng tác như thị quán á, thì chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả những lời Phật dạy là hoàn toàn không có dính một chỗ nào cả. Thượng pháp ưng xả, hà hữu phi pháp, tức là pháp thượng, tức là pháp Phật á, còn phải xả huống hồi là cái pháp thị phi. Chuyện ở đời buồn giận mừng vui, hơn bớt nên thua, chuyện nó không cần thiết nữa. Và chỗ này á, để cho Đức Phật mới dạy là những người tu khi nào mà trong kinh Kim Cang dùng cái lý tưởng này đó, thì chúng ta thấy rằng ngài nói sao. Nếu người nào nghĩa là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là Như Lai là như như, là không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu cả. Thì như vậy nếu mà mình nhìn một cái thân tượng nào đó, mình chấp thủ, mình chấp mắt, mình cho đây là Phật đó. Cho nên có nhiều người cũng khổ, rồi nói là ông Phật mập, ông Phật ốm, ông Phật đẹp, ông Phật xấu, rồi thờ đúng ông Phật đẹp thì mình sung sướng, rồi là lỡ thỉnh đúng ông Phật nào mà cái người thợ họ nặng cái lỗ mũi méo một chút cái mình khổ tâm, mình nói là ông Phật này cũng thiếu phước rồi này kia. Do đó cho nên nghĩa là từ đó mà trong khi Đức Phật nói rất rõ trong kinh Kim Cương, ngài nói rằng nghĩa là nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu lấy sắc mà thấy ta. À, nếu mà các Phật tử thấy sắc á, dùng sắc mà thấy ta, tức là thấy Phật á, 32 tướng tú á, mà để thấy Phật á, dĩ âm thinh cầu ngã, tức là lấy âm thinh để cầu ra, tức là nghĩa là kinh kệ nghe tiếng pháp này kia, mình nghĩ rằng nhờ cái đó để mình thấy được Phật á, thị nhân hành tà đạo, người đó hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không có thấy được Phật. Đây là đã lên tới một cái độ hơi cao rồi, hơi cao là các Phật tử phải có một cái khả năng nào đó gọi là khả năng chịu đựng. Tại sao chúng ta nói đây cao? Tại vì nghĩa là nếu mà tất cả các Phật tử tu, các Phật tử không có lại Phật, các Phật tử không nghe kinh, rồi các Phật tử thấy được cái gì? Đó, chính chỗ đó là chỗ rất là khó. Mà chỗ này là muốn nói lên một cái trình độ của Bát Nhã, tức là chúng ta có tu á, nhưng mà đừng có chấp, tức là phải đạt được cái chỗ nghĩa là vô sở chấp á. Hay là giống như lần trước chúng ta có giới thiệu mà từ ngài Huệ Năng cho đến Trần Thái Tông của Thiền Việt Nam á, chỉ cần ngộ một câu nghĩa là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là trụ cái chỗ mà không có trụ đó, tức là không có chỗ chấp mắt đó mà sanh tâm độ chúng sanh, tức là làm tất cả các việc thiện, tu tất cả các hạnh lành mà không sanh tâm phân biệt và chấp mắt, thì người đó có thể thấy được Như Lai, tức là thấy được pháp. Cho nên bây giờ các Phật tử có nghe, có hiểu, có tụng, có lại Phật, nhưng mà không chấp, không mắt, không khổ đau. Cho nên các vị biết không, nhiều khi đó thầy nói thầy đi mười mấy ngày ở dưới Nam Úc, là các vị biết nhiều khi rất cười lắm, nhiều cái tội lắm.
ngồi tụng kinh cái đến chừng giờ gần chót á, niệm kinh cái tới tụng, tụng cái có bữa thì có vị họ tụng nhanh, có bữa hơi chậm chút. Cái niệm tới cái chỗ niệm á, thì trong cái quyển kinh nó đề là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó đề là 10 câu hoặc 30 câu, rồi nó đề tùy ý bao nhiêu cũng được. À, rồi qua tới cái chỗ mà Quan Thế Âm á, thì nó đề nghĩa là niệm 3 lần, Đại Thế Chí niệm 3 lần thì có ai cũng quen thuộc rồi. Cái đến chừng niệm tới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á, thì niệm tụng kinh nãy tới giờ là cả tiếng hồ rồi. Bây giờ niệm A Di Đà Phật á, tới 10 lần mà cái ông gõ chuông không gõ, cái niệm nữa niệm tới 15 17 lần ông buồn ngủ gõ cái bon nó mới lại. Cái xuống cái biết sao không ấy. Cái gì đâu mà tụng kinh gì mà quá trời mười không chịu ngừng. Thế nhưng mà đụng gì tới 15 16 tiếng ai như là thêm có 6 ông A Di Đà mà cũng khổ. Ngồi nó lâu nó khổ. Nghĩa là thấy pháp mình tu, thấy pháp mình niệm, cho nên nghĩa là ngồi nó là trễ chú có gõ nhanh chú có thờ gõ gì dữ vậy, nó tụng gì chậm quá tụng không được. Các vị biết không, Phật với kinh thì cũng còn đó, bước xuống chánh điện rồi thì âm nghĩa vẫn gian gian, nhưng mà khổ đau thì cứ khổ đau. Tại sao vậy? Niệm gì ta cho trong cái điện niệm có 10 lần mà niệm tới 13 lần dư tới ba ông Phật ở trong, mà A Di Đà mà các vị niệm ba ông Phật có dư không? Niệm cả cuộc đời, niệm mãi mãi đến lúc nào mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật thành một khối đó, thì mới được về tịnh độ. Mà này mình ráng niệm dư có ba cái mình cũng phiền não. Cho nên có bữa nhiều Phật tử tụng kinh nói trời ơi bữa đây tụng gì lâu dữ vậy, gò dò chẳng muốn rải hết trơn rồi, thấy không có an lạc mà phiền não, mắt mờ tai điếc dòm không thấy chữ nữa. Cái đó là tại sao? Đó là chỗ đây, chỗ mà nghĩa là thượng pháp ư xả hào hướng phi pháp, không chấp, không chấp bao giờ, không còn vướng, không còn chấp, không còn mắc á, thì ngay lúc đó người Phật tử rất là tự tại an vui, rất là tự tại an vui. Cho nên cái chỗ này khi mà chúng ta nâng lên một chỗ nữa, chúng ta biết rằng chúng ta gặp nhiều cái vị thiền sư, nhiều vị nữa là coi như là cái bằng rất là khả năng, rất là xứng đáng, và không bao giờ chấp thủ một pháp. Mà nếu người nào chấp một cái gì là rơi vào tà kiến. Mà ngay ngay cả hồi xưa các vị biết, không phải bây giờ đâu, hồi xưa khi Đức Phật còn làm đạo sư hay là còn làm Bồ Tát, Ngài cũng đã từng hủy bỏ những cái mà người ta chấp nhận khổ đau. Cho nên trong một cái bằng Jataka đó, tức là Ngài kể lại một cái chuyện đó là quá khứ của Ngài đó, Ngài mới nói rằng lúc đó khi ta còn làm Bồ Tát tu tập đó, ta làm con của một nghĩa là cái bằng nhà nghĩa là đại phú gia, sinh một đứa con trai rất là đẹp. Thì khi mà sinh ra xong rồi đó thì mới đốt bằng ngọn lửa ở bên Ấn Độ á, gọi là Ấn Độ giáo họ thờ lửa, các vị biết không, thờ thần lửa, cho nên lấy ngọn lửa. Bởi vì họ nói rằng tất cả cuộc sống này đều do lửa, nếu thiếu lửa, thiếu chất ấm á, là con người sẽ chết hết, không có lửa mình lấy gì mình nấu ăn. Và lửa là nghĩa là có thể hủy diệt được tất cả mọi thứ, và lửa là đốt tiêu tất cả mọi cái tốt đẹp và dơ xấu, cho nên người ta thờ lửa. Mà luôn luôn thờ ngọn lửa vậy nè, giữ nó gọi là đạo thờ thần lửa. Mà cái thờ Đức Phật thì rất là mạnh, cho nên nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên trước kia cũng là theo cái đạo đó, gọi là đạo thờ thần lửa. Thì Bồ Tát á, Ngài nói rằng lúc mà Bồ Tát còn tu tập á, thì ta sinh ra làm một đứa trẻ con và được đốt lên một ngọn lửa gọi là lửa sinh nhật. Thì khi ngọn lửa được đốt lên á, cho đến năm ngày 16 tuổi mà ngọn lửa không bao giờ được tắt, tức là lúc nào cũng duy trì ngọn lửa đó, châm dầu hoặc làm cho ngọn lửa đó không được tắt. Cho nên nói rằng ngọn lửa đó là coi như là sinh mạng của Ngài. Thì Bồ Tát mới nói rằng lúc mà ta có ngọn lửa sinh nhật đó năm 16 tuổi thì cha mẹ ta nói rằng này con, nếu con muốn có một cuộc sống gia đình thì con hãy lập gia đình, có vợ con và gìn giữ tài sản này. Nếu con không muốn có gia đình, vợ con và tài sản, con hãy đi vào rừng xuất gia và trở thành một người giải thoát tốt đẹp, sinh lên cõi Phạm Thiên, thì con hãy mang ngọn lửa này vào trong rừng và tiếp tục nuôi dưỡng cúng dường ngọn lửa này để con đạt được kết quả tối cao. Thì bây giờ Bồ Tát á, tức là lúc mà Bồ Tát tức là Phật á, khi mà chưa thành Phật thì gọi là Bồ Tát. Cho nên ngài nghe lời của cha mẹ nói vậy rồi á, thì ngài mới nghĩa là mang cái ngọn lửa vào trong rừng, đốt lên mỗi ngày lại lễ lại ngọn lửa, niệm tâm cúng dường ngọn lửa, coi như bảo vệ ngọn lửa giống như bảo vệ sinh mạng của mình. Thì một hôm nọ đó, người ta mới đến cúng dường cho ngài một con bò. Ở bên Ấn Độ thì người ta bò nhiều lắm, cho nên cúng dường cái vị ẩn sĩ một con bò. Thì Bồ Tát mới nghĩ rằng bây giờ con bò này đó nghĩa là nó quá tốt đẹp, cho nên nghĩa là bây giờ ta phải cúng dường cho cái ngọn lửa này, tức là ngọn lửa này là ngọn lửa sinh nhật của ta, cho nên cái vị thần lửa này đã bảo hộ cuộc đời ta. Bây giờ ta lấy con bò này để cúng dường, thịt xương và tất cả những gì tốt đẹp của con bò này ta sẽ cúng dường cho ngọn lửa. Nhưng mà bây giờ thiếu muối, không có muối, cho nên bây giờ không biết làm sao để mà cúng dường. Bởi vì chẳng lẽ là thần lửa, vị thần lửa của ta mà ăn con bò này không có muối, cho nên nghĩa là Bồ Tát mới đi nghĩ rằng để con bò, cột con bò tại cái ngọn lửa đó, xong rồi mới đi vào trong làng để đi nguyên tử xin một bát muối về để mà cúng dường cho thần lửa. Thì khi Bồ Tát ra đi đó, thì ở nhà đó, ở trên cái hang của Bồ Tát đó, thì có một nhóm thợ săn nó tới. Nó tới thấy ngọn lửa ấm, nó ngồi nó hơi lửa, nó trời ơi tại sao mà có ngọn lửa ngon lành, có con bò nữa. Cho nên bắt đầu nó mới làm thịt con bò. Nó làm thịt con bò, nó ăn ngon lành, nó ăn no nê, xong rồi đó nó mới bỏ lại cái đuôi với lại xương với da nó, xong rồi nó đi. Nó đi thì bây giờ nghĩa là Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật á, ngày trở về, ngày mới dòm thấy, ủa sao con bò thiệt là đẹp bự bây giờ không còn nữa, chỉ còn cái đuôi với xương da không. Thì ngày mới dòm lại ngọn lửa vẫn còn đó. Thì ngày mới suy nghĩ thế này. Ngài nói rằng nghĩa là đây là ngọn lửa sinh nhật của ta, đây là vị thần bảo hộ cho cuộc sống ta, cha mẹ ta truyền đạt nói rằng đây là ngọn lửa mà ta phải thờ tự cho đến ngày ta đạt được cái thành công tốt đẹp. Nhưng mà tại sao khi mà ta đi vào trong làng để ta xin muối để làm cái con bò này cúng dường cho ngọn lửa, mà cái vị thần lửa này không biết bảo vệ chính tài sản của mình. Tức là cái con bò đó sẽ được cúng dường cho ngọn lửa, mà cái ngọn lửa này, ngọn lửa thần này không bảo vệ được tài sản của mình, thì làm sao ngọn lửa này bảo vệ được cho ta? Thấy không? Làm sao ngọn lửa này có thể bảo hộ suốt cuộc đời ta được? Cho nên xong rồi Bồ Tát mới, các vị biết không, Bồ Tát mới bắt đầu nghĩa là đem tất cả, nào là xương, là đuôi, là gân này kia, những gì bỏ lại vuốt vô trong ngọn lửa và nói cảm thán, nói một bài kệ thế này: ôi thần lửa sinh nhật, thần lửa không giá trị, ta chỉ cúng cái đuôi, hãy xem là nhiều vậy, các loại thịt xứng đáng hiện nay không còn nữa. Cho nên vuốt vô trong đống lửa, xong tắt lửa, và Bồ Tát bỏ cái đạo đó đi để tìm con đường giải thoát. Cuối cùng ngài thành đạo, và trong nhiều đời cuối cùng ngài thành Phật Thích Ca. Thì cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta bám víu chấp thủ một cái gì, ngay cả những gì Đức Phật dạy đó, chúng ta thờ tự nghĩ rằng cái này sẽ bảo vệ được cuộc đời tu tập của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị vướng mắc giống như ngọn lửa. Ngọn lửa đã không bảo vệ được, ngọn lửa đã không bảo vệ được tài sản của chính nó. Đó, cũng giống như mình nói rằng tất cả các pháp không thể bảo vệ chúng ta được, bởi vì tất cả hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh. Cho nên pháp là gì? Là tứ đế, là bát chánh đạo. Nó là mộng, là quyển, là bào ảnh. Những lời Phật nói nhằm để đối trị những căn bệnh của chúng ta. Cho nên các Phật tử thấy bây giờ mình có nhiều, có nhiều Phật tử chúng ta đó thích đi bác sĩ lắm, thích uống thuốc lắm. Nhưng mà các vị không biết rằng là mình khi nào mình bệnh á, mình mới được quyền nghị bác sĩ. Và khi nào mình có thật sự bệnh mình mới uống thuốc, chứ nếu không là mình sẽ bị lạm dụng. Và khi nào mình nghĩa là nghĩ rằng, có nhiều người nói rằng là cái gì cũng tốt cả, hay thuốc nào cũng cần thiết cho mình á, thì chúng ta sẽ bị lạm dụng, mình sẽ khổ đau vì cái món thuốc đó. Mà các vị nghe là lâu lâu rồi có lần nói chuyện cười, nói rằng là ông kia mà ổng đem đi nghĩa là ổng đi nghĩa là vợ ổng không sanh được, rồi ổng đi mua thuốc sanh cho thuốc dục á, đến nỗi là đến chừng về nhà vợ ổng sanh rồi ổng để dành lại bữa sau ổng uống, nó không bổ về ngang, bổ về dọc, cái chừng uống xong rồi dục ổng sanh hoài, ổng sanh không được, khổ đau. Y giống như những gì Đức Phật nói. Ngài nói rằng thượng pháp ân xã hà huống phi pháp, là muốn nói đến một cái điều mà giống như ngài Tuệ Trung đã nói chúng ta biết rằng, nghĩa là lần trước thầy có nói các vị biết là coi như là sắc tức thị không, không tức thị sắc, tam thế Như Lai phương tiện lực, tức là ba đời chư Phật chỉ là phương tiện để chỉ cho mình thấy thôi. Do đó cho nên ngài mới nói rằng không đủ vô sắc, sắc vô không, thể tánh minh minh phi sắc đắc, tức là khi nào mà tánh mình nó sáng rồi là không có gì được, không có gì mất cả. Chúng ta ở vào trong một cái trạng thái là gì? Thấy được đích thực giải thoát là không, không cố chấp, không vướng mắc và không khổ đau bởi những cái cố chấp vướng mắc đó. Cho nên gọi là bát nhã, gọi là tánh không. Chứ không phải nói không là nó không có gì hết. Có nhiều Phật tử học sơ cơ cho nên nói rằng sắc tức thì không, tức thì sắc, cho nên nghĩa là thầy cũng giống vậy. Và một vài người coi trong phim tàu á, nói rằng mấy ông hòa thượng mỗi lần trước khi mà nghĩa là cấp chuyện gì á là sắp sửa đánh lộn, ông mới nói rằng nghĩa là cái người tu hành là tứ đại giai không, nên nghĩa là đánh chết thì bỏ. Mấy ông hòa thượng nó không được, cho nên cái đó là ta hiểu lầm rồi. Tứ đại giai không tức là nghĩa là phải thấy được nghĩa là sắc, phải thấy được nghĩa là đất nước lửa gió nó vốn không có, nó hòa hợp mà thành. Cho nên do đó mình không cố chấp vào ở chỗ đó để mà mình tu hành. Ở đây cũng như vậy, khi chúng ta nghĩa là thấy rằng có nhiều người đọc trong Bát Nhã không hiểu được lý Bát Nhã, tức là không hiểu được Đức Phật nói rằng chiếc bè để qua sông đó mà bám được chiếc bè đó, cho nên nói rằng tất cả mọi thứ đều không, thôi thầy không có cơm ăn thầy nhịn đói được không? Không phải vậy. Không, đây là gì? Là không cố chấp, không trước, không mắc và không phải dính vào khổ đau bởi cái đó. Đó, thì cái chỗ đây là gọi là nhị điên của chúng ta. Thì đi một bước nữa thì chúng ta sẽ trình bày còn thời gian thầy cố gắng trình bày tóm lại cái phần quan trọng này, tức là trình bày nghĩa là cái hành tung của Tệ Trung Thượng Sĩ, tức là một cái vị cư sĩ rất là nổi tiếng. Một cư sĩ là một thiền sư nổi tiếng của Việt Nam, đến bây giờ ở Việt Nam vẫn được tôn xưng là cái bằng thiền sư. Đó là Tệ Trung Thượng Sĩ, là một cái người đời có vợ có con, là một tướng đời Trần, mà ổng là thầy của vua Trần Nhân Tông. Mà Trần Nhân Tông á là sơ tổ Trúc Lâm, là một vị tổ của thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam đó, thì gọi là Thượng Xung Tệ Trung Thượng Sĩ. Mà Tệ Trung Thượng Sĩ là một cái người nghĩa là tại gia cư sĩ, nhưng mà cái hành tung của ổng á là người ta có thể là một Bồ Tát giống như Duy Mất Cập vậy đó. Cho nên cái ngày mà Tệ Trung là sắp mất á, thì nghĩa là nằm ở giữa một cái dưỡng chân trang, tức là có một cái chỗ để tu hành, giống như mình gọi là mấy Phật tử làm một cái thiền thất hay cái gì để tu vậy. Nằm thì bây giờ vợ con ra nó là ông nói rằng bây giờ ta sắp đi đây, ông sắp chết rồi, vợ con rồi thê thiếp rồi ra ngồi khóc ngồi dậy. Mới nói rằng nó là sanh tử là sự đại và việc vô thường ai cũng có đó, thì tại sao các ngươi là phải khóc lóc làm não loạn, rồi nữa là rầy ra xong rồi bước được nằm xuống nó ra đi. Mà các người biết là trong cái hành tinh của Tệ Trung Thượng Sĩ á, thì khi mà lúc mà ổng còn làm tướng á, mời ổng vào trong cung vui á, thì dọn một cái bàn ăn là có cá thịt có đồ chay rồi vậy đó, thì nghĩa là ổng gần như là ổng gấp cái nấy. Thì bây giờ nghĩa là em, một cái người em á mới gọi là nghĩa là linh cảm Hoàng Thái Hậu mới hỏi rằng anh tu hành mà tại sao nghĩa là cá thịt anh cũng ăn vậy, làm sao anh thành Phật được? Thì Tệ Trung chỉ trả lời một câu nữa là Phật là Phật, anh là anh chẳng cầu làm Phật mà Phật chẳng cầu làm anh. Thì lý tưởng này nó đi rất là cao. Thành ra bây giờ chúng ta không có dịp mà để trình bày, có dịp mà nói chuyện riêng thì các Phật tử mới hiểu được ý nghĩa đó. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu được á, thì cái tư tưởng ở đây á là khi mà người ta hỏi một câu nói đó, thì ngài Tệ Trung mới nói rằng tại sao không nghe cổ đức nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Tức là hai cái nó có những khác nhau mà các Phật tử phải có một trình độ được nâng lên rồi chúng ta mới hiểu được những cái hành trạng của các thiền sư. Tuy nhiên ở đây đó, chúng ta nói qua chiếc bè để chúng ta hiểu rằng trong cái bài kinh, ví dụ chiếc bè này đó, để cái người Phật tử khi chúng ta mà tu lên cao một tí rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái hành trạng của những người tu hành hoặc là các cái vị thiền sư á ở trong đời này á, coi như là không bao giờ bị chấp mắc á, thì người ta mới có thể thành đạt và giải thoát giác ngộ được trong cuộc đời thiền của mình. Thì cũng giống vậy, cái người Phật tử chúng ta khi mà mình đọc một bài kinh mà mình không vướng vào lời kinh, mình không bị nghĩa là chấp mắc, ngay cả mình ngồi thiền, ngay cả mình hành thiện, mình bố thí, mình cúng dường, mình không khởi tâm vướng trụ vào những chỗ đó, giống như cái ngày mà nghĩa là Tệ Trung Thượng Sĩ vậy. Cho nên khi mà có một cái vị đó, một hôm nọ đó, nói về giới, nói về luật á, thì vua Trần Nhân Tông á, sau này làm tổ sư thiền là đó, mới hỏi Tệ Trung Thượng Sĩ rằng nghĩa là nếu á mà ngài tu hành mà không có trì giới, nghĩa là gấp có cá mà gấp cá ăn được, thì như vậy thì làm sao mà tu hành thành đạo được? Bởi vì ngài rất là thắc mắc. Thì bây giờ đó, ngài Tệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời một câu thế này: trì giới kim nhẫn nhục, tức là nếu người nào mà trì giới nhẫn nhục á, chiêu tội bất chiêu phúc, tức là nghĩa là gặt hái cái tội chứ không có phúc. Nghĩa là cái người mà trì giới nhẫn nhục á là có tội chứ không có phúc. Dục chi vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục, tức là người nào mà biết được đó là không có tội phúc á, thì người đó nó là khỏi cái trì giới nhẫn nhục. Cho nên khi các Phật tử sau này khi học tới cái chỗ cao rồi, có bị rơi vào cái chỗ đó, rơi vào cái chỗ đó rằng nó là cái người nào mà trì giới á mà nó là hoặc nhẫn nhục á, là người đó nó là có tội không có phúc, giống như ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nói. Nhưng mà thiệt ra đây thầy nói rằng chánh pháp còn phải bỏ đi, tức là những gì Đức Phật nói còn phải bỏ đi, huống hồ gì những cái lời mà của Tệ Trung Thượng Sĩ nói. Tại sao nói rằng là trì giới mà có tội không có phúc, các vị biết không? Nếu mà mình trì giới mà gọi là cố thủ giới đó, gọi là giới cấm thủ đó, thì người đó có tội không có phúc đó. Tại vì cái giới mà Đức Phật chế ra dạy ra là để cho chúng ta bảo vệ, để chúng ta được bình an, để chúng ta được tốt đẹp, để chúng ta trở thành một người thiện nghiệp. Chứ không phải là để chúng ta bảo vệ cái giới đó, coi như giới đó là cái làm chúng ta được giải thoát giác ngộ. Thầy thí dụ như thế này: bây giờ có một con rắn độc ha, một con rắn nó mới chạy vào ở trong nhà của mình. Các Phật tử trong nhà có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, con cái, con nít, đồ đủ thứ trơn á. Thì bây giờ con rắn độc nó vào ở trong nhà, bây giờ các Phật tử là người Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia. Bồ Tát giới tại gia là cái bằng thậm chí bò bay máy cửa, con trùng nhỏ nhất, con mũi không được giết nữa, thọ Bồ Tát tại gia vậy. Thì bây giờ làm sao giờ? Thì bây giờ người nói rằng tôi trì giới cho nên nhất định là không giết con này. Thế giờ con rắn nó bắt đầu đi mổ cha, mổ mẹ, mổ con nít, mổ chồng, mổ hết mọi người. Thì ở đây nói rằng tùy giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng được phúc. Tại sao vậy? Tại vì ở đây không phải là tùy giới mà chấp thủ cái giới đó trở thành tà kiến. Trở thành tà kiến. Tại vì nghĩa là bảo vệ hạnh phúc cuộc đời, và cuộc đời quá khổ đau rồi, bây giờ mình không muốn khổ đau thêm nữa, mà đằng này là mình để cho con rắn này nó có thể tàn hại những người thân của mình á, thì coi như là mình bảo vệ giới. Tức là giới trong Bồ Tát giới là con không được sát sanh, cho nên con mũi mà không giết con rắn này quá lớn sao con giết được. Ngay lúc đó là mình đã nói như Tuệ Tung nói nữa là thêm tội chẳng được phúc. Nó rất cái tư tưởng nó thiền nó rất là siêu việt. Nhưng mà các vị biết rằng cũng giống như á, là khi mà bị phiền não vậy đó, thì ngài Trần Nhân Tông rất ư là hoang mang, giống như chúng ta nghe cái đó hoang mang lắm. Nói là Phật nói rằng là các pháp mà Phật nói là sao này phải bỏ, mình không biết rằng mình sẽ bám vào đâu để mình tu được á. Thì ngài mới trả lời rằng là nếu nói rằng có tội đó thì tội nó vốn là không, thành ra là khi mình mê mình mới thấy tội. Thì Tuệ Tung Thượng Thiện mới thí dụ rằng giống như một ông vua đang đi vậy, rồi có người lấy cục đá ném, vì vì không biết đó là vua, thì như vậy vua có bắt tội người đó hay không, và như vậy người đó thật sự có tội hay không. Thì vua Trần Nhân Tông nói là không có bắt tội, tại vì nghĩa là cái người mà chọi cục đá đó không biết đó là vua, và vua cũng không bắt tội người đó, bởi vì biết rằng người đó là vô tình. Thì Tuệ Tung Thượng Sĩ cũng nói vậy, ngài nói rằng như nhân thượng thụ trì an trung tự cầu nguy, nhược nhân bất thượng thụ phong nguyệt hà sở vi. Đây là chữ Hán muốn nói rằng là như người đang leo cây, tức là bây giờ mình đang ở dưới đất này mình không chịu, mình leo lên cây đó, mình leo lên cây nghĩa là rồi bây giờ nghĩa là như nhân thượng thụ trì an trung tự cầu nguy, tức là mình đang ở dưới đất là bình ổn, mình không muốn, mình muốn lên ở trên cây đó mà ngồi, thì nghĩa là trong cái chỗ an á mình tự mình cầu nguy cho mình. Và nếu mình nhược nhân bất thượng thụ, tức là nếu người không leo lên cây đó, thì phong nguyệt hà sở vi, tức là mây gió đâu có làm được mình. Thì các vị Phật tử cũng vậy, nếu mà mình tu hành á, có nghĩa là mình đang một cái người bình thường tu hành vậy, rồi bây giờ mình nghĩa là bảo vệ cái trì giới, bảo vệ cái nhẫn nhục mà một cách cố chấp như vậy á, thì giống như là đang tu hành bình thường thì các Phật tử leo lên cây ngồi, leo lên cây ngồi là rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu các Phật tử đừng leo lên cây đó thì đâu có gì đâu mà phải khổ đau, đâu có gì đâu mà phải sợ gió, nếu gió to gió mạnh gì mình sợ, mình vẫn được ở dưới đất một cách được an ổn. Thì cái lý tưởng của thiền muốn nói lên rằng là lâu nay các Phật tử chúng ta, khi mình thấy được rằng tất cả các tự tánh của các pháp trong đó có ngũ uẩn là con người của mình, nó vốn không thật, mình không chấp thủ, mình không bị phiền não với nó rồi, thì bây giờ mình quay qua chấp cái khác, nói rằng bây giờ con chán cái thân này rồi, con chán cái thân ta bà, con chán rằng có nhiều Phật tử nói với thầy rằng con sợ nhất con tu làm sao mà con nguyện kiếp sau con đừng có làm phụ nữ nữa, bây giờ phụ nữ khổ lắm. Rồi thầy hỏi là sao không thành phụ nữ thành gì, nói đàn ông nghĩa là đàn ông sướng lắm sao, nói vậy là đàn ông sướng sao, đàn ông nó có vô số chuyện khổ của đàn ông, chứ không phải là không phải nói vậy là đàn ông nói rằng là đàn ông sướng. Cho nên tu nghĩa là tu nguyện cái gì chứ nhiều, rồi cuối cùng nghĩa là nguyện đừng làm phụ nữ, để là nguyện làm đàn ông, nhưng là nguyện đàn ông mà đàn ông á, thì nếu mà ở đời này ta nói rằng người đàn ông á mà không có người đàn bà thì không phải người đàn ông, nó khổ nổi vậy đó. Cho nên rồi người làm người đàn ông lại đi kiếm người đàn bà, nó ngược qua hai cái đó vậy, để cho chúng ta thấy rằng trong thế gian này cái khổ con người là do cái chấp mắc thủ pháp, chứ không phải là đàn ông hay đàn bà, không phải là thượng pháp hay là phi pháp, mà do người đó chấp thủ được pháp đó. Thì cái bài kinh hay là cái bài mà ví dụ chiếc bè nó có điểm quan trọng đó, là lâu nay tất cả các Phật tử như là tu thiền, các Phật tử nghe kinh, rồi các Phật tử khen tặng kinh tán rồi chê bai, tất cả những cái đó là chúng ta bị rơi vào những chỗ vướng mắc rất là khổ não. Nếu mà tất cả các Phật tử như là được thanh giải giống như ngài Tuệ Tung Thượng Sĩ vậy, thì các Phật tử thấy con người của mình nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái tư tưởng không của Bát Nhã là tư tưởng cao hay là trong kinh Lăng Già thì cũng được xác định như vậy, để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta hiểu được cái lời dạy của các Phật, các vị tổ, thì các vị không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên ngài Tuệ Tung Thượng Sĩ đó, trước khi mà ngài dạy cho chúng thì ngài có nói một câu thế này, ngài nói rằng vô thường chư pháp hành tâm nghi tội diệt sanh, tức là trong cuộc đời này vô thường, ngũ uẩn vô thường, phù hư không khứ lai này á, mà các Phật tử khởi lên một ý gọi là tâm nghi tội diệt sanh, bản lai vô nhất vật, phi chủng việt phi manh, nhật nhật đối cảnh thời, cảnh cảnh từng tâm thức, tâm cảnh bổn vô lai, xứ xứ ba la mật. Đây là cái bài kệ của chữ Hán mà nó hơi sâu, thành ra nếu mà bây giờ phân tích ra thì các Phật tử sẽ thấy rằng mình lục mù. Nhưng mà thầy muốn nói lại một cái ý chính của trong cái bài kệ này, có nghĩa là cuộc sống nó vô thường hàng ngày, thân thể con người một lúc nào cũng hoại mang, không có ai có thể tồn tại mãi. Cho nên nghĩa là nếu mình có một cái niệm thiện pháp khởi lên, có một cái tính tâm nào, các Phật tử ráng tu hành để tạo thành một sức lực, để tạo thành một sức mạnh, để có thể sức mạnh đó hướng dẫn con đường giải thoát cho mình. Và khi có sức mạnh đó, chúng ta không chấp vào những cái sở hữu của bên ngoài, bên trong của mình đang có, ngay cả các Phật tu mình. Mình đừng nghĩ rằng mình tu thiền là đúng, mình đừng nghĩ là mình tu tịnh độ là đúng, mình đừng nghĩ là mình nghe pháp nhiều là mình hơn người khác, mình đừng nghĩ rằng cái pháp của thầy này nói là vậy là đúng, làm cho mình được sung sướng, rồi những cái pháp khác là không đúng. Chính những chỗ đó làm chúng ta sẽ rơi vào cái vòng lẩn quẩn. Mà ở đây ngài nói rằng nhật nhật đối cảnh thời, tức là mỗi ngày mình đối cảnh á, cảnh cảnh từng tâm xuất, tức là cái cảnh nó khởi từ tâm mình. Nhưng mà tâm cảnh bổn vô lai, tức là giữa tâm và cảnh, tức là thầy muốn nói rằng khi nào mà căn mình nó đối với trần là nó vốn không có thực, thì lúc đó các Phật tử bước vào bước thứ ba là xứ xứ ba la mật, chỗ nào cũng ba la mật hết, tức là sao, chỗ nào cũng không hết, tức là đạt được bát nhã đó. Tức là chúng ta hiểu được những cái lời dạy của các ngài, thì cũng đồng thời chúng ta quay trở lại cái thân phận con người của chúng ta, thân phận con người chúng ta, chúng ta hiểu được rằng ngũ uẩn vô thường, phù hư không khứ lai, mọi việc trong đời này nó vốn không có một cái thực thể tồn tại. Thì khi các vị hiểu được rồi là các vị cũng đừng có chấp mắc rằng những hình thức tu tập, những công án tu tập, mình nghĩ rằng cái đó nó siêu việt, nó làm cho con người mình trở thành tựu gì. Cho nên bản ngã chúng ta sẽ nâng cao. Cho nên có một dịp các vị đọc trong bài kinh Pháp Hoa mà nói rằng khi Đức Phật bắt đầu thuyết pháp thì 5.000 vị tỳ kheo tăng thượng mạng phải bỏ ra đi. Tức là 5.000 vị tỳ kheo đó cho rằng mình đã tu, mình đã chứng được cái quả là gì? Quả A-la-hán. Mà lúc Đức Phật thuyết pháp đó, Đức Phật thuyết pháp đó, kinh Pháp Hoa gọi là nhất thừa, tức là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật hết. Thì 5.000 vị này nghe chịu không nổi, phải bỏ ra đi. Nghĩa là cái thượng pháp rồi mà các vị thấy là đến cái đỉnh đó. Có nghĩa là nếu tất cả mọi người cho biết rằng trong kinh Pháp Hoa nói rằng nếu có người lấy ngón tay này không khẽ một cái hoặc là viết một chữ Nam Mô Phật không, người đó rồi cũng sẽ thành Phật. Vì tới lý nhất thừa như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chấp mắt một chỗ nào, một chút nào đó thôi đó, thấy là người này là tụng kinh không đúng, lại Phật như là không phải, đối với thầy vậy là không đúng, chùa như vậy là sai, thì các vị biết rằng mình tự mình tạo ra vô số phiền não cuộc đời của mình. Con người của mình là con người nó rất rối nhỏ xíu, một cái bộ não không có ra gì cả, nó rối loạn trong nó bao nhiêu triệu, nghĩa là tế bào linh tinh trong á, mà chỉ cần nó chỉ có một chớp bồ nhỏ thôi á là coi như đồ bỏ không còn xài được. Mà con người của mình cứ phiền não lẩn quẩn những cái đó, cái này được, cái này không, cái này hơn, cái này hư, cái này mới là chính xác, cái này là không chính xác. Và mình khổ đau đó từ đâu đến? Tự mình chiêu lấy, tức là tự mình chiêu cảm. Cho nên ngài Tuệ Tung mới nói rằng đang ở đất này mình leo lên cây mình ngồi, cho nên khi mình leo lên cây ngồi là mình bị gió thổi, phong thổi, đủ thứ hết trơn á, làm cho mình chịu không nổi nữa. Thì ngài nói rằng nếu người nào không leo cây thì có gì đâu mà khổ. Cũng giống vậy, tất cả cái bộ não của người chúng ta là một hợp thể, ngũ uẩn là một hợp thể đó, nó chỉ tồn tại khi nào là duyên khởi nó tồn tại. Nhưng mà lúc nào duyên rời ra giống như mây mà tán ra đó, thì con người chúng ta trở thành một cái vật vô tri. Và bỏ dưới đất hay là đem đi thiêu đi á, thì chỉ ông ngồng một thoáng cổ kim chất mất, ngàn năm dâu bể trao tay, chỉ một chút xíu thôi thì mình trở thành người thiên cổ, không có gì thật cả. Khi nào mình thấy rằng tất cả các pháp và những cái nãy giờ chúng ta nghe không thật rồi, thì ngay cả Đức Phật nói rằng những cái gì mà mình tu tập, mình tưởng rằng công phu ghê gớm lắm, mình ngồi thiền suốt cả đêm, do đó mình mới thấy rằng mình thấy mình có ngồi thiền hơn người khác, rồi mình nghĩ rằng cái pháp thiền nghĩa là thở ra thở vô mỉm cười chẳng hạn. Như bây giờ thầy nói rằng cái pháp thiền bên thầy Nhất Hạnh mới đúng, rồi có nhiều người cho rằng đó là tu phải theo pháp thiền của thầy Thanh Từ mới đúng, rồi có nhiều người nói rằng phải theo nghĩa là Lương Sĩ Hằng pháp môn vô vi khoa học quyền bí mới đúng, rồi có nhiều người tu pháp xuất hồn mới đúng. Không biết pháp nào đúng, tại sao vậy? Tại vì tất cả cái mà Đức Phật nói rằng thượng pháp ưng xả hào huống phi pháp, cái pháp mà Như Lai nói là Như Lai thiền, cái mà Như Lai nói rằng sẽ thành tựu Bồ Đề, cái đó cũng là phương tiện mà thôi. Đến một lúc nào mà người nào nghĩa là rời khỏi cả hai kiến chấp, nghĩa là có và không, đúng và sai nữa, người đó đi vào con đường gọi là trung đạo, chánh đẳng chánh giác, tức là ngộ nhập cái sự tu hành, chứ không chỉ là lời nói dơ dơ bên ngoài mà thôi. Và cái người mà đã đạt được điều đó, thầy muốn nói rằng cái người mà có một tâm niệm, có một cái lực đó, nghĩa là mình tu mình tạo thành một cái lực đó, thì chính cái lực đó mới có thể đưa mình về được cảnh giới được an lành. Cho nên á, trong vòng 10 ngày, ngày nào ở dưới chỗ Pháp Hoa, thầy nói là coi như là an cư đó, ngày nào cũng lên tụng tịnh độ, nghĩa là tung tịnh độ, tụng lăng nghiêm, rồi nghĩa là lúc nào cũng đọc chú Đại Bi. Nhưng mà thầy có một cái tâm niệm rằng làm thế nào mà mình tu mình tập được là tạo thành cái tâm mình một khối từ trong đó. Phật nói nó rõ ràng quá, Phật nói rằng nếu nhược nhân mà nhược nhất nhược nhị nhược tam nhược thất nhược ngũ nhược lũ lục nhược rồi tới thất nhược, tức là một người nào mà từ một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thị nhân lâm mạng chung thời tâm bất biên đảo tức đất dẫn sanh A Di Đà Phật. Câu nói nghĩa là chính xác, một câu nói rõ ràng không hề lừa dối. Người nào một ngày mà cho tới bảy ngày niệm Phật mà nhược nhân lâm mạng chung thời tâm bất điên đảo, không có điên đảo, không có thấy mình hơn, không có thấy mình thua, không thấy mình chứng, và không còn điên đảo là gì, không còn nhị biên, tức là không còn hai tâm nữa, lúc đó nó trở thành một khối rồi, gọi là nhất tâm rồi, lúc đó toàn bộ tịnh độ nó hiện tiền trong con người của mình rồi, thì tức đất giảng sanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật quốc độ. Phật nói trong kinh rõ ràng vậy, nhưng mà mình cứ bị mê lầm hoài, mình cứ nghĩ vậy nghĩ kia, rồi mình nên rồi mình hư, rồi mình khen người này và chê người kia, rồi mình cảm nhận là mình đúng và mình sai, cho nên tự mình làm khổ mình. Cho nên ngài Tuệ Trung mới nói rằng là cái người, thậm chí cái người mà trì giới mà nhẫn nhục vậy là họ thêm tội và họ không có phúc là vậy đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ bị sai lầm chỗ đó. Thì chúng ta sẽ tóm lại, thầy thì có khách nhưng mà đều không sao. Rồi chúng ta sẽ tóm lại chỗ này. Cái điểm mà người Phật tử chúng ta sau khi qua cái bài kinh đó, qua cái bài kinh giống như thầy nói rằng qua cái bài kinh của cái kinh A Hàm cũng như là qua cái tư tưởng kinh Kim Cương á, thì các Phật tử nói rằng từ xưa đến nay á, tất cả các vị tổ, các vị thầy họ thành công được á, là nhờ họ phải buông xả cả hai, tức là cả hữu vô, tức là thiện ác, để như vậy đi vào con đường trung đạo, chính đẳng chánh giác. Và điều đó cũng có giúp cho người Phật tử chúng ta thấy rằng là tất cả các pháp thế gian này giống như là hư không, giống như là hoa đốm vậy đó. Nếu trong hai cái hình ảnh mà giữa trung bộ A Hàm hay là hình ảnh của kinh Kim Cang hoặc kinh Lăng Già đó, mà các Phật tử có thể hiểu được và các Phật tử có thể thâm nhập được và biết rằng chiếc bè của mình mượn để qua sông mà thôi, qua sông rồi thì mình phải từ bỏ nó, đừng nữa là đắm mê nó. Cũng giống như hôm nay tất cả các Phật tử chúng ta, thầy cùng các vị, mỗi người có một cái thân sanh tử này cũng là cái thân giả hợp tạm mượn thôi, bèo bọt để mà qua sông thôi. Cho nên ngày nào mà mình qua được cái sông mê rồi đó, tức là qua được cái ái hà thiên xích lãng này rồi đó, thì lúc đó mình không cần cái thân sanh tử này nữa. Cho nên mình đừng có vì nghĩa là cái sự nghĩa là gọi là mình gọi là một chút nào đó vô minh của mình mà mình đắm mê cái thân của mình. Mình nghĩa là bảo vệ cái thân của mình bảo vệ danh dự, nghĩa là quyển ảo của mình bảo vệ nghĩa là tất cả những gì tri kiến nhận thức, nghĩa là tất cả những gì mà nó thuộc về quyển ảo, mình hãy cố gắng từ bỏ đi. Và ngày nào mà thầy cũng như các Phật tử mà từ bỏ được tất cả những cái gì nghĩa là hình thái, nghĩa là tất cả những gì thuộc về danh ngôn, tất cả những gì nghĩa là danh dự đó, thì các vị đi vào một con đường sự thật là gì, chúng ta đã qua được bên mờ bên kia xong rồi. Cho nên cái thân gọi là ngã và ngã sở hữu này nó dấu đã không thật thì pháp mà mình tu cũng sẽ không thật nữa. Thì lúc đó chúng ta giống như lời Đức Phật nói là ngài đem cái đuôi con bò, ngài đem xương con bò vô cái đống lửa, xong rồi tuyên bố một câu rằng là nếu mà cái ngọn lửa này không bảo vệ được chính cái tài sản của nó thì làm sao bảo vệ được ta. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không thể nào bảo vệ được cái thân sanh tử này, bởi vì mỗi người là bây giờ nghĩa là già yếu nó đến rồi, tóc nó bạc rồi, không cấm nó được. Ở đây người ta thì cũng khôn khéo một chút thì mua thuốc nhuộm đen, nhưng mà nhuộm cũng là giả thôi, mà muốn nó ló lên khúc nữa, rồi kiếm đường nó là két két nữa, chỉ cũng là giả tạm mà thôi. Rồi đến lúc nào mà nó tuyên bố là chấm dứt rồi thì giống như thầy nói là mẹ của chú Tâm Ấn vậy đó, nghĩa là trước khi là đi thăm á, cái Phật tử nó thấy còn khỏe lắm, mặt hồng hào, nó ba bữa bốn bữa là chết rồi, thì thầy đi như vậy là một tuần sau, không hay một hai ngày sau là chết rồi. Bởi vì tất cả những cái thân sinh tử là giả, thì mình tuyên bố rằng chính cái thân sinh tử này nó không giúp ích gì được cho mình, thì tại sao mình bảo vệ nó? Tại sao nghĩa là ai đụng tới mình, nghĩa là ai khen ai chê ai làm gì mình khổ đau gì nó? Cho nên thường thường các vị biết rằng người ta khổ không phải vì cuộc đời làm người ta khổ, mà chính vì cái dằn vặt của tâm linh, chính vì cái mà chấp mất bảo thủ mà làm cho người ta khổ, thì cái cuộc đời không nên nổi khổ gì. Mỗi đêm mà các vị nói người nào khổ là gì? Nằm gác tay lên trán thở khò khè chán nản cuộc đời. Nhưng mà chán nản gì giờ? Chán nản do cái tâm linh của mình, tức là bế tắc của tâm lý, không thể nào giải thoát được, cho nên khổ đau. Chứ nếu mà mình hiểu được rằng đó là cái thân xác này nó chỉ là tạm, thì tất cả cái não bộ mình, tất cả mọi sự điều khiển hiểu biết của mình, và hơn thua và không vừa lòng và vừa lòng đó cũng chỉ là những cái hợp giả thôi, thì mình bỏ hết. Cho nên nửa đêm mà khi mà các vị nghĩ vậy mà hiểu được vậy rồi, ngủ một giấc ngon lành, lỡ mình có bỏ đi nữa mình cũng không tiếc túi nữa đó. Thì khi mình hiểu được thân tứ đại này đã giả rồi, thì đến cái chùa, cái pháp tu, cái nghĩa là mình là đệ tử của thiền phái này, thiền phái kia, rồi nghĩa là nghe băng của thầy này, thầy nọ, tất cả những cái đó nó gì cũng quyển hư, giống như chính cái bản thân mình. Bởi vì nó không bảo vệ mình được, nó không làm cho mình tồn tại được, nó không làm mình thành tựu được. Mà thành tựu là gì? Chính những chỗ mình dám từ bỏ nó để mình đạt được đỉnh cao hơn là gì? Chỗ không còn chấp mắc nữa, tức là tâm sanh tử mà tâm không còn khổ đau nữa. Bởi vì sao? Biết rằng nó chỉ là giả tạo mà thôi. Thì khi nào mà các vị biết rằng giả tạo là các vị sẽ không lo nữa, không lo lắng nữa. Thầy nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà thầy nghĩ là một chuyện, thầy nói là một chuyện, thầy cũng chỉ xin nhắc lại trước khi chấm dứt á, là mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta trong mỗi niệm và trong mọi một cái hành vi rất nhỏ nào của mình tu tập á, thì giống như thầy mới nhắc cho Phật tử Bác Quan Trai, là các Phật tử phải cố gắng tạo thành một cái lực, tạo thành một cái sức mạnh. Cái lực và cái sức mạnh đó nó sẽ hướng dẫn tâm linh các vị đi đến những cảnh giới cao thượng. Chứ còn tất cả những cái mà bây giờ mình đang có đây, thầy nói từ mọi cái sắc đẹp dung sắc, nghĩa là danh lợi, tất cả những cái đó nó không có mang theo được đó. Bởi vì nhất nhật vô thường đến thì phương ti mộng lý nhân, dạng ban tương bất khứ, duy chỉ nghiệp từ thân. Nghiệp đó là gì? Là nghiệp lực. Một ngày mà vô thường đến mới biết mình trong mơ. Ở đây có bậc triệu bậc gì nữa cũng không có ai chuộc được cái việc đó đâu. Thì muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình. Cho nên bây giờ các Phật tử phải tự mình tạo cái lực. Cho nên từ chỗ lễ Phật, từ chỗ này kia mà tạo thành cái lực. Thì trước khi dứt lời, thầy tiết lộ cho các Phật tử biết là không phải là mình thấy vậy là mình tưởng là ai cũng yếu đuối, cũng như là xìu xìu ở như mình không. Ở trong Sydney này đó, khi thầy đi Pháp Hoa thầy tu, thầy đã biết được là trong Sydney này có nhiều Phật tử tu mà không, người khác không biết mình tu. Tu nghĩa là đến mức độ là nói là tu hơn thầy cũng vẫn là xứng đáng. Thì các vị biết sao? Các vị thấy cái bộ kinh Pháp Hoa đâu? Đó, bộ kinh Pháp Hoa đó, mà có những Phật tử lễ bộ kinh Pháp Hoa đó mà lễ một chữ, lễ một lại mà lễ hết bộ kinh Pháp Hoa đó. Là các Phật tử dùng hơn 60 lời thành bãi cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cái bộ kinh Pháp Hoa là hơn 60 lời. Mà có những Phật tử âm thầm không nói tiếng nào, họ đã lệ xong cả bộ này qua bộ kia, bộ kinh Pháp Hoa đó. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Như, lại một lại. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thị, lại một lại. Lại hết bộ kinh đó. Có một cái lực nào đó để làm người ta tiếp tục duy trì. Cái lực đó sẽ đưa người Phật tử đó đạt được cảnh giới cao thượng. Nhưng mà ở ngay Sydney này có những người làm như vậy. Và hiện tại bên châu Âu có những Phật tử đang phát tâm lại kinh dạng Phật, mà không phải một lần, họ đã dạy kinh dạng Phật tới 10 bộ rồi. Và có những vị đang bắt đầu phát tâm lại nguyên cả một bộ, nghĩa là Đại Bát Niết Bàn, một chữ lại một lại. Nhưng mà cái đó không phải là hay. Cái đó chính là mấy vị đó họ muốn tạo cho họ một cái lực. Cái lực đó để họ biết rằng cái niệm lực này họ không rời khỏi gì, không rời khỏi cảnh giới Niết Bàn, không rời khỏi cảnh giới là an tịnh thôi. Chứ đâu phải là dơ mỗi ngày chạy vòng vòng, nói đông nói tây nói này nói kia, nghĩa là khen người này ngợi người kia, rồi tán thán, để rồi cuối cùng mình cái gì? Mình trở thành một cái vỏ không thôi. Rất là đau khổ. Cho nên tự mỗi người chúng ta phải biết được điều đó. Và mọi pháp chúng ta tu tập đều là chiếc bè để qua sông, chớ đừng bao giờ bám giữ nó. Đó, chúng ta kết luận là như vậy. Và thầy tin rằng những người tu tập như các Phật tử sẽ có những pháp tu tạo thành cái lực mà không cần phải nói theo thầy nghe, và không cần phải mọi người biết. Chính cái điều đó là cái sở hữu, hay là chính điều đó là sở đắc tâm linh mà các vị có được. Thầy không muốn biết điều đó, và thầy chỉ mong rằng mỗi người cũng như chính thầy được cái sở đắc nào, thì mỗi người phải có một sở đắc để mình, nghĩa là chia sẻ được cái công đức mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Chứ mình không cần phải cho mọi người hay. và cũng không cần là tất cả thế giới này biết mình làm điều gì cả. Nhưng mà mình nói là muốn tiết lộ một điều để các Phật tử biết rằng đừng tưởng rằng mọi người khác cũng yếu đuối. Có những người rất là mạnh, có những người có cái thân sanh tử bệnh hoạn nhưng họ không yếu đuối về tâm linh, và chính cái nghị lực đó sẽ làm người đó trở thành một người đại tượng phu trong tương lai. Nữ cũng như nam. Thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta dừng lại ở đây là với một ý niệm cầu cho tất cả các Phật tử cũng như thầy, mọi người chúng ta có một cái tri kiến, có một sở đắc, có một thành tựu, và không bám víu vào vật chất thế gian, không bám víu vào các hình thức tu tập, mà cuối cùng để buông xả tất cả để đi vào con đường trung đạo, tức là không chấp thủ hai bên, để đạt được cảnh giới hạnh phúc an lạc mà các vị tự tận hưởng chứ không phải cho ai. Và nếu có một duyên lành nào đó, các vị đem sự hạnh phúc an lạc đó chia sẻ với mọi người xung quanh để gọi là đền ơn chư Phật. Thì đó là sở nguyện của tất cả các đức Phật đến với chúng sanh, ra đời với một mục đích là chỉ cho chúng sanh thấy được tri kiến Phật của mọi người. Và thầy tin rằng thầy cũng như các vị nghe để mà hiểu, rồi tự mỗi người chọn một lối đi. Và chúc các Phật tử thành công, cũng như là cầu mong thầy đủ nghị lực để thành công những cái thầy mong được. Và giờ này các Phật tử đồng hưởng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng tạm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.